Hôm nay, chúng tôi xin chân thành gửi đến quý thính giả một quyển sách được mang tên Thuật Sử Thế Của Người Xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cân cho nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trong cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, để có thể dễ dàng hơn cho việc theo dõi quyển sách này, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. Phi lộ. Thay lời tựa. Chương thứ nhất, lòng tự ái. Chương thứ hai, chữ lễ của Á Đông. Chương thứ ba, có tài mà cậy chi tài. Chương thứ tư, ân và oán. Chương thứ năm, đạo cương nhu. Chương thứ sáu, biết sống. Phụ lục, tâm sự của Khuất Nguyên, cách ngôn với lời nói đầu. Ngày nay, những cuốn sách bàn về nghệ thuật xử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ đối với quý độc giả, nhất là khi quan hệ giữa người và người ngày càng mở rộng đến không giới hạn. Cách đây hơn 50 năm, học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã chấp bút viết cuốn Thuật Sử Thế Của Người Xưa, một trong những tác phẩm để đời của ông. Tên gọi của tác phẩm mang hơi hướng cổ điển, nhưng cách tác giả trình bày và giải thích vấn đề không xưa chút nào. Đọc tác phẩm, chúng ta có dịp nhìn lại những điều hay và dở trong cách xuất xử của cổ nhân. Có những việc làm tưởng như khôn ngoan, nhưng hóa ra lại là dại dột. Hoặc ngược lại, những hành động vụng về, vô nghĩa bề ngoài lại ẩn chứa sự khôn khéo tế vi bên trong. Thiết nghĩ, những giá trị sống mà cuốn sách đề cập đến không hề lỗi thời mà trái lại, luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người. Những bài học đối nhân xử thế trong Thuật Sử Thế Của Người Xưa là tài sản vô giá mà cổ nhân để lại cho những kẻ hậu sinh. Nhà xuất bản Trẻ. Phi lộ. Cổ ngạn nói, mặt trời không có đối với kẻ đuôi, sấm sét không có đối với người điếc. Văn hào Đức Hermann de Kesselring kết thuật câu chuyện ngộ nghĩnh này. Một mục sư kia nói với đứa con trai 15 tuổi của ông, từ 15 đến 20 tuổi, cha cho con có quyền tin tưởng con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, cha cũng cho con có quyền tin tưởng con thông minh bằng cha. Nhưng từ 25 đến 30 tuổi thì cha bắt buộc con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy. Chưa kinh nghiệm mà nghe bàn đến các khôn ngoan, do kinh nghiệm mà có kia, làm sao tin được, làm sao không mỉm một nụ cười ngờ vực được. Tôi đã sống qua cái tâm sự của thanh niên, tôi cũng đã từng mỉm một nụ cười ngờ vực. Nhưng hôm nay tôi không còn giữ được một nụ cười ấy nữa. Cái hay của cổ nhân cũng như cái dở của cổ nhân đều có thể là những bài học thâm trầm cho ta tất cả. Trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Bởi vậy tôi phải thắp hương mà đọc lại những gì xưa kia tôi ngờ vực. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thay lời tựa. Trang tự nói, có lời để bắt cá, đặng cá hãy quên lờ. Có giò để bắt thỏ, đặng thỏ hãy quên giò. Có lời là để tỏ ý, đặng ý hãy quên lời. Ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời để cùng nhau đàm luận. Một ngày kia, Phật chỉ trăng bảo các đệ tử, kia là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy, các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ, lời giảng của ta không phải là đạo. Bàn đến cái đạo xử thế hôm nay đâu có khác nào, chẳng qua là cái giò săn thỏ hay cái ngón chỉ trăng. Và chỉ có thế thôi. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Chương thứ nhất, lòng tự ái. Người xưa có nói, giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Cái nói câu này thật đã khám phá được cả tâm sự của loài người. Người ta, giàu là một kẻ tầm thường đến bậc nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái tôi có phải là dễ ghét đâu, theo như lời của Pascal. Nó là cái chữ dễ yêu nhất trong đời, nhưng vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó mà thành ra, cách xử kỹ tiếp vật trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự vụng về, ân hận, đau khổ, tai ương. Và cũng chính vì thế mà Pascal mới thốt ra câu nói chua cay này. Cái tôi rất đáng ghét. Chú thích, cái tôi rất đáng ghét là Le most hateful. Hết chú thích. Nó chẳng những dễ yêu mà thôi, nó lại là trung tâm điểm của vũ trụ là khác. Bao nhiêu sự vật trong đời, chung quy đều quay quần theo cái cốt ấy, bản ngã. Bởi thế, muốn đoạt cái chí của một kẻ thức phu, người xưa cho là khó khăn hơn đoạt sói ấn giữa chốn ba quân. Dùng cường lực, dùng uy thế mà bức người phải nghe theo mình, không bao giờ làm được, mà dầu có làm được đi nữa thì cũng chỉ là một việc làm có thể được tạm thời thôi. Ở đời không có ai chịu nhận mình là quấy cả, dầu là tay đại gian đại ác như Tào Tháo cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình vì dân vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước vì dân. Gosse, người ám sát Gandhi, bị thiên hạ phần đông nguyền rủa mà vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình. Bởi vậy, bàn cãi với người và muốn đem cái lẽ phải mà mình ép buộc họ phải nghe theo thì chắc chắn không bao giờ được. Lại còn gây thêm lắm điều không hay khác trong tình giao hảo hàng ngày. Thuở nhỏ, tôi là người thích cãi nhất. Tính hiếu thắng xui tôi bao giờ cũng không chịu nhịn một ai cả. Giấu trong một lời nói tầm thường cũng vậy. Trong những cuộc cãi vã, không bao giờ tôi chịu nhường phải bị đuổi một lời. Đuổi mà lời nói mình không được người để ý đến hoặc bị ruồng rẫy, bỏ qua. Thì không gì buồn khổ, bực tức bằng. Nói thì có hơi quá đáng, nhưng tâm sự thời bấy giờ thật không khác gì tâm sự của Quốc Nguyên. Có điều là không đến nỗi đi trầm mình nơi sông Bọc. Chú thích, sông Bọc, có sách nói là sông Mịch La. Hết chú thích. Quốc Nguyên làm quan cho Hoài Vương nước Sở. Bị sâm bán phải bị đuổi đi, mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo. Một ông lão đánh cá trong thấy hỏi, có phải ông là Tam Lư đại vua đấy chăng? Sao mà đến nỗi khốn khổ thế? Quốc Nguyên nói, đời đục cả, một mình ta trong, người say cả, một mình ta tỉnh. Bởi vậy, ta phải bị bỏ đi. Đó đâu phải là tâm sự của riêng gì Quốc Nguyên, mà là tâm sự chung của mọi người. Tại sao mình muốn cho người ta phải nghe theo mình mà không để cho người ta như mình, nghĩa là theo cái ý nghĩ của người ta. Tuổi thanh xuân thường vì huyết khí bồng bột nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của các bậc niên đầy kinh nghiệm hơn. Dầu có muốn cho mấy cũng không làm gì tránh khỏi sự xung đột giữa hai thế hệ. Vậy, làm cha mẹ bây giờ, tại sao ta không biết lấy cử chỉ khôn ngoan của nhà mục sư kia đối với đứa con trai 15 tuổi của ông mà xử với con mình? Ông mục sư ấy bảo với con ông, từ 15 đến 20 tuổi, cha cho phép con tin rằng con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, con cũng được quyền tin rằng con thông minh bằng cha. Nhưng bắt đầu từ 25 tuổi sắp lên, cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy. Thật, ông cha này là một ông cha thông minh và khôn ngoan nhất. Tôi đã từng trải qua giai đoạn ấy, những lúc mà huyết khí đã đưa tôi lên tận mây xanh của lòng tự phụ, không xem vào đâu kinh nghiệm của bậc tiền nhân và đã đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu tinh thần không bờ bến. Mỗi một ý nghĩ gì chạm đến lòng tự phụ của tôi thì tôi quyết đánh độ đến kỳ cùng. Nhất nguyện không bao giờ chịu để cho ngã lẽ, dẫu biết mình sai lầm. Lắm khi đêm nằm suy nghĩ, biết mình quấy nát, thế mà lòng tự ái cấm cản không cho mình đi về đường phải. Ước gì người ta đều biết cư xử với bọn thanh niên chúng tôi như ông mục sư kia thì biết bao nhiêu thanh niên đã không liều lĩnh đi vào con đường lãng mạn và đầy chông gai của những lý tưởng mù mờ nhưng khôn ngoan, là biết chiều theo lòng thị dục đương bụi của chúng tôi. Thật, ông mục sư trên đây là người hiểu tâm sự của thanh niên nhiều lắm. Đừng công kích, đừng biếm nhẽ, đừng mạt sát ai, nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả nếu mình muốn người ta nghe theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi, đó là cái chìa khóa thành công của mình sau này vậy. Thương nhau mọi sự chẳng này, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Trái lại, nếu mình vô tình gây lấy ác cảm lúc đầu, thì con đường thất bại của mình đã cạch sẵn. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Huống chi tư tưởng của mình, nếu có sự yêu ghét chen vào trước, thì sự thuận nghịch thấy liền trước mắt. Lý luận đanh thép bậc nào, bằng cứ dồi dào bậc nào cũng không làm gì chuyển được cái ác cảm gây ra lúc ban đầu. Huống chi trong khi bàn bạc, mình cũng phải kể đến trình độ của người khác. Dẫu người ấy có ngu si vùng dài đến đâu, phải biết cho họ cũng có cái lý của họ, hoặc vì trình độ hiểu biết của họ chỉ đến ngần ấy là cùng. Đối với người thấp, đừng dùng lời quá cao mà thành ra cầu kỳ lập dị. Đối với người cao, đừng dùng lời quá thấp mà bị người khinh thường trúng rẻ. Khổng Tử có nói, trung nhân dĩ thượng, khả dị ngữ thượng giả, trung nhân dĩ hạ, bất khả dị ngữ thượng giả. Bậc trung trở lên thì có thể dùng lời cao mà nói được, từ bậc trung trở xuống không thể dùng lời nói cao mà nói được nữa. Một câu đọc thuộc lòng thuở nhỏ, đến nay mới hiểu được tất cả ý nghĩa thâm trầm của nó. Trang Tử lại còn nói rõ ràng hơn, đồng ý với ta, cho ta là phải, không đồng ý với ta, cho ta là quấy. Đã cho ta biện bác cùng anh được, ta không được, vậy anh đã hẳn là phải, mà ta đã hẳn là quấy chăng? Ta được, anh không được, vậy ta đã hẳn là phải, mà anh đã hẳn là quấy chăng? Hay là hoặc khi phải, hoặc khi trái chăng? Hay là cùng phải cả, cùng quấy cả chăng? Ta cùng anh không thể biết được nhau vậy, giờ ta phải nhờ đến ai để quyết định điều đó? Nhờ kẻ đồng với anh để quyết định điều đó ư? Họ đã đồng với anh, để làm sao mà quyết định được? Nhờ kẻ đồng với ta, quyết định điều đó ư? Họ đã đồng với ta, để làm sao mà quyết định được? Vậy, phải nhờ kẻ khác với ta và với anh để quyết định điều đó ư? Họ đã khác với ta và với anh, thì làm sao mà quyết định được? Vậy thì, ta cùng anh, cùng người đều không thể hiểu biết nhau, còn phải đợi kẻ khác nữa ư? Câu này đã làm cho tôi tỉnh ngộ nhiều lắm. Thật vậy, cái phải quấy của thiên hạ chẳng qua ở chỗ thuận nghịch với những ý tưởng có sẵn của mình thôi. Chỉ có một sự đồng hành cùng không đồng mà lời mình nói, việc mình làm thành ra phải hay quấy. Và chỉ có thế thôi, trình độ hiểu biết của ta không thể bắt buộc ta phải nhận được những điều mà ta chưa thể hiểu được. Không chịu hiểu thế mà gắng gượng làm cho kẻ khác cũng phải ngã lẽ theo mình, tức mình còn mê hơn họ nữa, nếu họ thật là người mê. Đã vậy lại còn bực tức, bất bình chỉ vì người ta không chịu hiểu theo mình. Tôi tưởng không còn gì ngu si hơn nữa. Mình nói mà người ta không hiểu, biết đâu không phải vì người ta ngu, mà là vì mình ngu, nghĩa là mình không biết cách làm cho người ta hiểu. Cũng như làm thầy dạy học trò mà học trò không hiểu, đừng vội cho chúng là ngu mà phải tự trách vì mình không biết cách làm cho chúng hiểu. Tại sao biết chắc điều mình nghĩ là phải mà của người là quấy? Cái sướng của người trí, kẻ ngu lấy làm bực mình, cái sướng của kẻ ngu, người trí cũng lấy làm bực mình vậy. Phải quấy là một lẽ tương quan, đối với mình cũng như đối với người. Vậy, cãi nhau về điều phải lẽ quấy thật là một điều khó được ổn thỏa. Lại nữa, biết đâu sự hiểu biết của mình đã không phải chỉ là một sự hiểu biết vụn vặt, chi li như cái biết của người mù trời voi. Bốn anh mù hỏi nhau để quan sát con voi. Người thứ nhất trời đụng cái chân bèn nói, con voi giống như cột trụ. Người thứ hai mò trúng cái vòi bèn nói, đâu phải, nó giống như cái chùy. Người thứ ba đụng cái bụng, vuốt ve một hồi rồi nói, theo tôi, nó giống cái chùm đựng nước. Người thứ tư lại nắm trúng cái lỗ tai. Cho cả, nó giống như cái nia. Bốn người cãi nhau ôm sòm, không ai chịu ngã lẽ cả. Ngã lẽ thế nào được chứ? Chính bàn tay mình rờ mó nó, chứ phải là nghe ai nói lại, sao mà bảo là mơ ngủ. Làm cách nào bảo cho mình chịu được rằng con voi giống như cái nia, trong khi chính tay mình ôm nó thật, thật là tròn và dài như cái trụ. Có người đi qua, dừng lại hỏi vì đâu có sự cãi lẫy giường ấy. Họ bèn thuật lại những điều họ đã nhận thức đó, và cạnh người ấy làm trọng tài. Người ấy cười và bảo, không có một ai trong bốn anh em thấy được rõ con voi như thế nào. Nó đâu có giống một cây cột, mà chính chân nó giống như một cây cột. Nó đâu có giống cái nia, mà cái tay nó giống cái nia. Nó đâu có giống cái chùm đựng nước, mà cái bụng nó giống cái chùm đựng nước. Nó cũng đâu có giống cái chùy, mà chính cái vòi nó giống cái chùy. Con voi là chung tất cả những cái ấy, chân, lỗ tai, bụng và vòi. Sự vật trong đời thiên hình vạn trạng, chắc gì mình có thể biết được tất cả mọi phương diện của sự đời, và có biết đâu điều mình biết kia chỉ là một trạng thái của sự vật thôi. Chỉ có những bậc sáng suốt nhất mới dám tự hào là thấy đặng chân tướng sự vật, nhưng biết đâu họ cũng chỉ biết được nhiều phương diện hơn mình thôi, chứ không phải là biết được tất cả phương diện. Sự phải biết thì vô cùng, còn sức hiểu biết của mình thì có hạn. Lấy cái hữu hạn mà lượng cái vô cùng, thật khó lòng mà làm nổi. Chuyện cãi nhau về con voi của những người mù này không khác gì việc tranh cãi về con kỳ nhông trong truyện cổ tích, một cuộc bàn cãi về cái chuyện của sự vật. Có người kia bảo với bạn nó, tôi đứng dưới gốc cây đằng kia, thấy rõ ràng một con quái thú lạ, đỏ như lửa. Người nọ bảo, tôi cũng thấy con thú ấy vậy, nhưng nó xanh lè kia mà. Một người thứ ba đi ngang qua, nghe vậy, xỉa vồ. Đâu phải, tôi thấy rõ ràng nó vàng như nghệ vậy. Rồi thì người đi đường xúm lại nghe, ai cũng bảo chính mình thấy như thế này, như thế khác. Cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhận của ai đúng hơn của mình. Họ vừa tính choảng nhau, thì có một người lạ khác vào can. Không, không, các anh đừng cãi nữa. Chính tôi là người sống dưới cội cây ấy, nên tôi nhận rõ sự biến đổi của con thú ấy. Đó là con kỳ nhông, nó đổi sắc luôn luôn, khi thì đỏ, khi thì xanh, khi thì vàng, khi thì tím, Và riêng tôi có lúc lại thấy nó không có màu sắc gì cả, giống hệt với da cây. Sự vật ở đời đâu phải luôn luôn như thế này hay luôn luôn như thế kia đâu. Thảy đều là một sự thay đổi không ngừng. Điều mà mình cho là phải hôm nay, biết đâu ngày mai lại thành một sự quấy. Cái lợi hôm nay, biết đâu sẽ là cái hại của ngày mai. Một ông lão có con ngựa, một hôm tự nhiên đi mất, hàng xóm đến chê buồn. Ông nói, mất ngựa nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi. Cách mấy tháng con ngựa lại trở về, dẫn theo một con ngựa hay nữa. Hàng xóm cũng đến chê mừng. Ông nói, được ngựa hay, thế nhưng sao các ông biết đó là phúc cho tôi. Từ ngày được ngựa hay, con trai ông lão ngày nào cũng thích cởi, trũi té, què chân. Hàng xóm đến chê buồn, ông nói, con tôi què, nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi. Năm sau có giặc, nhà vua bắt lính, thanh niên đi lính, 10 người chết đến 9. Con trai ông vì què khỏi đi lính, nên cha con còn hữu hỷ với nhau. Chú thích, câu chuyện trên là Liệt Tử, có lẽ tác giả nhớ nhầm, theo văn học sử Trung Quốc, Tái Ông Thất Mã là một truyện nằm trong sách Hoài Nam Tử, chứ không phải trong sách Liệt Tử. Hết chú thích. Một hiền giả Ấn Độ ngày xưa xem các bài đệ tử phê bình về một bài thơ của mình. Có hai người đệ tử, khi trình cho thầy bài luận của mình lại đổi nhau xem trước, họ bèn cãi nhau, không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng. Thế rồi họ bỏ nhau để coi thầy sẽ phán đoán cách nào. Ông thầy xem đến bài của từng người đều gật đầu khen phải cả. Đến lượt hai người này, thầy cũng gật đầu khen đúng nữa. Một người liền đứng lên phản đối. Thưa thầy, bảo rằng bài của các bạn con đều đúng thì con không dám cãi, vì con không được biết họ nói gì trong đó. Chứ như đối với bài của anh này, thì con chắc chắn không thể nào thầy cho là đúng được, trong khi thầy cũng nhận cho bài của con là đúng nữa. Hai chủ trương của chúng con quả quyết không thể bên nào dung được bên nào, thấy anh ấy phải thì con quấy, mà con phải thì anh ấy quấy. Ông thầy mỉm cười, ôn tồn bảo. Hai trò đều bàn đúng cả đấy, sở dĩ trò này nói vậy là tại trình độ hiểu biết của nó chỉ đến đó là cùng. Sao có thể bảo nó nói sai hay hiểu sai cho được? Bài thơ của thầy như vầng thái dương, hoa nào cũng nhờ ánh thái dương mà nở. Nhưng cây nào nở hoa nấy, cây này không thể nở hoa kia, mà cây kia không thể nở hoa nọ được. Sao có thể bảo bài của người này phải mà bài của người kia quấy? Nếu ở đời ai cũng biết lấy cái lượng của hiền giả này mà xử thì ắt không bao giờ cần phải học đến thuật xử thế. Bao việc gì trong đời cũng sẽ được xuôi chèo mát mái cả. Mến chào quý tín giả. Quý tín giả thân mến, quý tín giả đang được lắng nghe quyển sách Thuật xử thế của người xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần do nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2014 trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau khám phá chương thứ nhất của quyển sách này và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ hai, Chữ lễ của Á Đông. Như ta đã thấy, lòng tự ái là nguồn gốc lớn của muôn sự đắng cay chua xót ở đời. Muốn cho tâm hồn được bình tĩnh, thời không có gì kỵ bằng lòng tự ái. Trong các thị dục về lòng tự ái là vô độ hơn cả. Trong các khổ não, cái khổ não do lòng tự ái gây ra là khó tránh và thường thống thiết hơn. Lòng tự ái đã là cái cù địch cho sự bình tĩnh bên trong, nó lại cũng là cái cù địch cho sự yên ổn bên ngoài nữa. Phạm khi lòng tự ái được thỏa mãn là tất có xâm phạm đến ngoài. Lòng tự ái bao giờ cũng chăm chăm đau đáu, chỉ chực có dịp miệt kẻ khác để cho khỏi bị kẻ khác miệt mình. Thành ra bao giờ cũng cứ quanh quanh dòm dõ người ta, xem ai có gì xấu thì vô trương lên, ai có gì tốt thì bài bác đi, để nuôi cái lòng tự đắc của mình. Xem đấy đủ rõ câu, ẩn ác dương thiện của cổ nhân khó thi hành biết chừng nào. Tại sao? Tại lòng tự ái của chúng ta quá nặng. Thường tin rằng dìm được người ta là đem được mình lên, chê cái dở của người tức là đem được cái hay của mình ra. Thật không gì vụng về bằng. Nên ở đời, trong sự giao tế hàng ngày, gây cho ta không biết bao nhiêu điều khốc hại. Tóm lại, tất cả mật pháp của thuật xử thế có thể gồm trong hai nguyên tắc quan trọng này. Một, chớ chạm vào lòng tự ái của ai cả. Hai, ẩn ác dương thiện. Nguyên tắc thứ nhất thuộc về tiêu cực, còn nguyên tắc thứ nhì thuộc về tích cực. Ta không phải là những câu châm ngôn chỉ sự khôn dạy cho người đời mà thôi, mà thật ra đó là câu nói của lòng nhân, hay ít ra của lòng yêu chuộng công bình. Người xưa há không có bảo, kỹ sợ bất dục vật thi ưu nhân sao? Cái gì mình không muốn người làm cho mình thì đừng làm cho kẻ khác. Có ai là người muốn bị người ta chạm đến lòng tự ái của mình không? Thế sao mình lại thích lấn áp người trong lời nói để người ta phải đỏ mặt tía tai cho cam, làm cho người ta cùng lý đến phải ngậm miệng đỏ mặt, toát mồ hôi. Mình tuy hả lòng thật, nhưng đấy là người nông nổi, khắc khe làm sao. Thế là bất công mà cũng là bất nhân nữa. Chú thích, làm cho người ta cùng lý đến phải ngậm miệng, đỏ mặt, toát mồ hôi, mình tuy hả lòng thật, nhưng đấy là người nông nổi, khắc khe làm sao, là của Lữ Khôn. Hết chú thích. Nhưng rồi, hả lòng được một ít, mà lắm khi còn di hại cho mình đến thảm khốc cũng không chừng. Thế thì đâu phải chỉ bất công, bất nhân, mà lại còn bất trí nữa là khác. Chữ lễ của người Á Đông trong đạo xử thế thật có thể bao hàm được cả ý nghĩa đã vừa nói ở trên. Lễ theo Á Đông chẳng những có ý nghĩa tự trị, tự chủ, mà cũng có nghĩa là nhân nữa. Chú thích, tự trị, tự chủ, xem quyển Cái Dụng của Thánh Nhân cùng tác giả. Hết chú thích. Nếu phải nói tắt một lời thì tôi nói, tất cả thuật xử thế của người Á Đông đều ở trong một chữ lễ. Lễ là nhún nhường, đem cái bản ngã của mình để sao kẻ khác, đâu phải vì giả dối du mị để mưu lợi cho mình. Lễ là tránh cái đau khổ cho bản ngã kẻ khác bằng cách hy sinh bản ngã của mình. Lễ là không phạm đến lòng tự ái của ai cả. Lễ là che cái xấu, giấu cái dở và biểu dương cái hay, cái đẹp của người ta. Phải là một người công ích kỷ, diệt được cái bản ngã của mình rồi mới làm nổi việc ấy, làm một cách thản nhiên, vô tư lời. Hiểu được tất cả cái ý nghĩa thâm sâu của chữ lễ và học được bấy nhiêu thôi là đã học được cái mật pháp của thuật xử thế rồi. Nhất là người trên đối với kẻ dưới cần phải cẩn thận nhiều về chữ lễ. Vì kẻ dưới với cái tâm cảm tự ti của họ khó mà tha thứ những điều sơ suất của ta về lễ độ được. Người trên mà thất lễ với kẻ dưới là một sự thường rất dễ hiểu. Kẻ phú quý hay tài hoa hơn kẻ khác thường dễ sinh tự phụ và kiêu khí. Nhưng họ nào có dè, kết quả của sự kiêu căng vô lễ của họ nó nguy hiểm, thâm độc không biết chừng nào. Philippe, vua nước Macedonia, khi đang đem quân vây thành Methon, có một cung thủ đại tài tên là Aster. Đích sinh vào đội tinh binh của nhà vua, người ấy khoe rằng tài nghệ cung tiễn hay lắm, chim bay dầu lẹ đến bậc nào, y bắn cũng không sai bao giờ. Vua ghét đứa khoe mình nên phán rằng, được, để bao giờ ta đánh trận với chim sẻ, bây giờ ta sẽ dùng đến tài ngươi. Aster, nghe câu nói mỉa mai ấy, lấy làm căm tức vô cùng, liền chạy thẳng vào thành bị vây, chờ dịp trả thù. Một hôm, Aster đứng trên bờ thành. Thấy vua Philippe đang đi kinh lính các trại quân đóng ngoài thành, liền lấy một cây tên, viết vào mấy chữ, gửi cho con mắt bên hữu vua Philippe, rồi bắn xuống. Tên trúng giữa mắt phải của vua. Vua sai sứ cầm chiếc tên vào trả lại trong thành giặc, vây lên trên mũi tên rằng, ta mà lấy được thành này, Aster sẽ bị xử dở. Sau quả y lời. Vua Philippe thật đã mua đắt cái cao thú được nói một lời có ý vị. Nhưng Aster lại mua rất đắt cái thúi trả được thù. Cái lòng hiểm thù, nhiều khi nó ngộ chúng ta mà đưa cho chúng ta đến chỗ hại. Cái tính chăm chích người ta cũng nguy hiểm chẳng kém gì. Đằng rằng, nói được những câu thâm trầm khiến cho kẻ khác sợ ta. Nhưng chúng sợ ta thì ít mà lòng oán hận lại nhiều. Những lời nhạo báng để lấn áp người, để thỏa được lòng tự ái của mình, khiến cho lòng người bị chạm lấy, đau khổ không thể quên được. Thường thường, người ta có thể tha thứ cho ta. Một tội ác dễ hơn là tha thứ cho ta một lời nói độc. Năm cung Trường Vạn, một người trong bầy tôi của Tống Mẫn Công, bị giặc Lỗ bắt. Tống Mẫn Công cho người đến xin vua Lỗ tha cho. Lỗ Trang Công cho Nam Cung Trường Vạn về nước. Khi thấy Nam Cung Trường Vạn, Tống Mẫn Công nói đùa. Ngày trước, ta kính trọng ngươi, bây giờ ngươi là tù nhân nước Lỗ, ta không kính trọng nữa. Nam Cung Trường Vạn thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra. Quan đại phu cùng mục nói riêng với Tống Mẫn Công. Vua tôi giao tiếp nhau, cần phải giữ lễ, không nên đùa bẩn. Đã đùa bẩn thì lòng hết kính mà lại sinh ra mối phản kịch. Chú Công nên nghĩ kỹ đến điều ấy. Tống Mẫn Công nói, ta với Nam Cung Trường Vạn là chỗ thân nhau lắm, cần gì điều ấy. Ngày kia, Tống Mẫn Công cùng Trường Vạn đánh cờ, Mẫn Công là tay cao cờ, Trường Vạn thua luôn mấy ván, bị phạt uống một bát rượu lớn. Trường Vạn đã ngà ngà, trong lòng không phục, xin đánh thêm ít ván nữa. Mẫn Công nói, tù nhân thì tất phải thua, lại còn dám xin đánh nữa à. Trường Vạn xấu hổ không nói. Bỗng có sứ giả nhà Châu đến báo tin Trang Vương mất và Hy Vương mới lên ngôi. Mẫn Công nói, nhà Châu cướp vua, vậy ta nên sai người vào triều. Trường Vạn thưa, tôi nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm mà mắt chưa được xem, xin chúa công cho tôi đi sứ. Mẫn Công cười lại đùa nữa, khi nào Tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi sứ. Các cung nhân đều cười ầm cả lên. Trường Vạn mặt đỏ bừng thẹn quá, chẳng nghĩ gì đến lễ chúa tôi nữa, bèn quát to lên, Hồng Quân, mày phải biết tù nhân này cũng có thể giết được người chứ. Mẫn Công nổi giận, giật lấy kích của Trường Vạn. Trường Vạn thuận tay phát bàn cờ đánh Tống Mẫn Công ngã xuống, rồi đâm luôn mấy cái. Mẫn Công tắt thở. Trường Vạn làm phản luôn và lập vua khác lên ngôi. Công tử Tống và công tử Quy Sinh đều là quý tộc nước Trịnh, hai người cùng hẹn nhau vào triều. Bỗng đầu, ngón thực chỉ của công tử Tống tự nhiên máy động, công tử Tống mới giơ ngón tay cho công tử Quy Sinh xem. Quy Sinh lấy làm lạ, Tống nói: "Bao giờ ngón thực chỉ của tôi máy động thì ngày hôm ấy thế nào cũng được ăn một món gì quỷ lạ." Vào đến triều, Trịnh Linh công nhân vừa bắt được một con giải, bảo làm tịch đại các quan, Linh công mời hai công tử cùng ở lại dùng tiệc với vua. Quy Sinh nhớ lại câu chuyện ngón thực chỉ của công tử Tống, bèn ngó Tống mà cười chúm chím mãi. Linh công hỏi, Quy Sinh thuật lại cho Linh công nghe. Linh công gật đầu, không nói gì, lại nghĩ một việc tái quát, bèn kêu tên Doãn Yến bảo ngầm đừng dọn món thịt giải cho công tử Tống. Đến lúc dự yến, các quan khách đều được ăn thịt giải trừ công tử Tống. Thấy Tống ngồi ngơ ngáo, Linh công cười bảo, thế thì ngón thực chỉ của công tử hết linh rồi. Các quan đều cười ầm cả lên. Công tử Tống thẹn đỏ mặt, đứng dậy, xô bàn và bước đến gần bên vua, lấy tay nhúng vào bát canh giải của vua, cầm lấy một miếng, vừa ăn vừa nói, ngón thực chỉ của ta vẫn linh kia mà. Vua kêu tả hữu vây bắt, công tử Tống thoát khỏi trời lập mưu giết Linh công trong giấc ngủ. Tống Mẫn Công và Trịnh Linh công nào có dè những lời nói đùa của mình có những kết quả khốc hại đến thế. Ỷ là chỗ chí thân nên không thận trọng, hai ông đâu có ngờ cái địa vị cao cả của họ là một điều làm cho kẻ dưới khó dung tha được, huống hồ lại còn bị các ông điểm nhục. Kẻ nghèo thường hay sợ kẻ giàu kinh, kẻ hèn thường hay sợ kẻ sang kinh. Cái tâm cảm tự ti thường khiến họ có những cử chỉ tự trọng thái quá, họ rất dễ bị phấn khích vì những thói khinh bạc của người trên. Ta nên biết mà tha thứ trước cho họ, chẳng qua đó là một lối họ trả thù cái địa vị cao sang, tài đức của mình hơn họ mà thôi. Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Súc, vua bảo, Súc, bước lại đây. Nhan Súc cũng bảo, vua, bước lại đây. Các quan thấy vậy nói, vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ thân hạ. Vua bảo, Súc lại đây. Súc cũng bảo, vua lại đây, như thế có nghe được không? Nhan Súc nói, vua gọi Súc mà Súc lại, trà Súc là người hâm mộ thân thế, Súc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này bằng tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để được vua được tiếng quý trọng hiền tài. Vừa nghe nói lời cao ngạo, giận lắm, gắt lên. Vua quý hay sĩ quý? Sĩ quý, vua không quý. Có sách nào nói thế không? Có, ngày trước, nước Tần sang đánh nước Tề có hạ lệnh. Ai dám đến gần mộ Liễu Hạ Huệ mà kiếm củi thì phải xử tử. Lại cũng có lệnh. Ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và thưởng nghìn lượng vàng. Xem như thế đủ rõ cái gì quý hơn cái gì. Tự Kích là một bậc quyền quý, gặp Điền Tử Vương, một hàng sĩ, ở giữa đàn liền xuống xe chào. Tử Vương làm lơ, không đáp lại. Tự Kích giận, hỏi Tử Vương, kẻ phú quý hay khinh người đã đành, kẻ bần tiện có khinh người được không? Tử Vương nói, kẻ bần tiện mới hay khinh người, vua mà khinh người thì mất nước, quan mà khinh người thì mất chức. Còn kẻ học thức, sự cảnh bần tiện, đi đến đâu mà lời nói vua quan không dùng, việc làm vua quan không theo, thì xỏ chân vào giày đi ngay lập tức, đến chỗ nào chẳng được bần tiện. Còn có lo sợ gì mà không dám khinh người. Đối với kẻ quyền quý, kẻ sĩ thường có những cái ngạo khí ấy, cốt để bù vào cái địa vị thấp kém của mình. Bởi vậy, những thói biếm nhã, kiêu căng thường thấy trong bọn người bất đắc chí. Xem đấy đủ thấy, kẻ dưới, trong cái địa vị thấp kém của họ, khó mà thoát khỏi cái tâm cảm tự ti, cho nên cũng rất khó mà dung tha cái thói ngạo nghệ của người trên. Lòng tự ái của họ rất khắt khe, thắc mắc từng ly, từng tí. Trong tình bạn, kẻ có tài hoa hoặc địa vị hơn bạn, mình càng phải biết cắt gao gìn giữ chữ lễ trong tình giao hữu hàng ngày. Cùng một lời nói, cùng một cử chỉ, mà khi là bạn áo vải với nhau thì không có điều gì xích mích. Mà lúc kẻ thành công, người thất bại, kẻ cao sang, người dân giả lại không thể tha thứ cho nhau. Có nhiều người tự hỏi, ta và anh ấy là một đôi bạn chí thân, nhường cơm xẻ áo cho nhau. Thế sao ngày nay, tình anh em ngày một lạnh nhạt? Mặc dầu ở địa vị cao sang, mình vẫn thấy không thay đổi tấm lòng. Trong trường hợp này, kẻ nghèo kém hơn bao giờ cũng dễ nghi mình bị khinh khi. Cái địa vị cao sang của mình là bức trào đã chia đôi hai tâm hồn. Kẻ thấp kém vì sợ bị khinh khi nên hay tỏ ra ngạo nghễ. Vậy muốn nói lại tình bằng hữu, pha tan cái trào giai cấp. Kẻ giàu sang hơn cần phải khéo cư xử nhũng nhặn hơn mới đặng. Cũng như hai bạn mà xích mích với nhau, kẻ không có lỗi và xin lỗi người có lỗi. Đừng để người bạn có lỗi của mình đau khổ về vấn đề thể diện. Cụ Phan Thanh Giảng có một người bạn thân, quen biết từ khi còn đi học. Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan, như ta đã biết, theo con đường hoạn lộ. Khi đi kinh lý đất Nam Kỳ, có dịp cụ ghé thăm người bạn cũ, một viên kinh lược đến đâu. Cố nhiên là có quân lính tiền hô hậu ủng, nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ Phan có cái nhã ý tránh nhắc nhở trước người bạn áo vải về cái quyền thức cao sang hiện thời của mình. Cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn có trên mấy dặm, rồi mặc áo thăm, bịt khăn đóng, lững thững một mình tiến vào căn nhà lá sụp sụp. Khi cụ đến nhà, ông bạn mắc đi làm ngoài ruộng, không hay cụ đến. Cụ lên võng nằm chờ cho đến tối, ông bạn mới về, gặp nhau mừng rỡ. Ông bạn lật đật dọn cơm, trên mâm chỉ có một dĩa rau luộc và một dĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành, vui vẻ như khi còn áo vải. Người xưa, cách xử thế thật khôn ngoan vô cùng, mà cũng nhân hậu vô cùng. Ông cộng tử thính giả, quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Thuật Sự Thế Của Người Xưa của tác giả Thù Giang Nguyễn Duy Cần trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Chúng ta đã cùng nhau khám phá hai chương đầu tiên của quyển sách này, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá quyển sách này ở chương thứ ba. Có tài mà cậy chi tài. Khôn mà làm như ngu mới là khôn kính. Lữ Khôn. Ông Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Châu hỏi lễ Lão Tử. Khi đưa Khổng Tử ra về, Lão Tử có nói: "Tôi nghe người giàu sang tiễn người thì dùng của cải, người nhân hậu tiễn người thì dùng lời nói. Tôi thì không được giàu sang nhưng mang tiếng là người nhân hậu, vậy xin tiễn ngài một lời nói vậy." Này, phàm kẻ sĩ đời nay, những người thông minh sâu sắc, xét nét mà có khi đến phải thiệt mạng, đều là vì hay chê bai biếm nhã, nghị luận tâm sự người ta cả. Những kẻ biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi phải khổ đến cái thân, đều là kẻ hay bươi móc, vơi bày cái xấu, cái dở của người ta ra. Khổng Tử cúi đầu thưa: "Vâng, tôi xin nghe lời dạy bảo ấy." Lão Tử nói tiếp: "Tôi nghe rằng, nhà buôn giỏi, khéo chức của cải quý giá thì làm như người không có gì. Người quân tử thành đức, dung mạo như người ngu, ngài nên bỏ các kiêu khí và đa dục, cái thái sắc và dâm chiếu của ngài đi, nó không lợi gì cho cái thân ngài cả." Chú thích: câu nói trên của Tư Mã Thiên, Sử Ký, Lão Tử Liệt Truyền, hết chú thích. Thật, đây là một bài học xử thế thâm trầm, sâu sắc không biết chừng nào. Có của cải quý giá mà khoe là vợi hại đến cho thân mình, có tài giỏi mà khoe là vợi hại đến cho thân mình. Của cải quý giá, tài hay, sắc đẹp là những điều mà ai ai cũng muốn. Muốn mà không đặng thì ganh, ganh thì tìm cách mà làm hại, cho đã lòng đố kỵ. Đó là lẽ dĩ nhiên nó phải vậy. Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tài một phần. Tào Tháo có lập một sở hoa viên, lập rồi đến xem, không chê mà cũng không khen. Chỉ viết một chữ hoạt rồi ra đi, không ai rõ ý gì cả. Dương Tu nói: "Trong cửa mà viết chữ hoạt, thành ra chữ khoát có nghĩa là trọng. Thừa tướng chê cửa này trọng." Thợ bèn sửa nhỏ lại một ít. Tào Tháo đến xem, cảm mừng hỏi: "Ai mà biết ý ta hay vậy?" Kẻ tả hữu thưa: "Ấy là Dương Tu đó." Tháo nghe nói, khen nhưng trong lòng không thích. Lại có một lần, ngoài ải Bắc đem dân một thố cơm rượu. Tháo bèn đến nơi nắp thố, nhấc hiệp tô, rồi để trên ghế. Dương Tu vào, thấy ba chữ ấy liền dở ra, lấy muỗng mà múc, chia cho mỗi người một muỗng. Ăn rồi, Tháo ra hỏi: "Vì ý gì vậy?" Tu thưa: "Trên thố ấy, thừa tướng đề rõ ràng. Nhấc hiệp tô, nghĩa là nhất nhân nhất khẩu tô, mỗi người một miếng cơm rượu, cho nên tôi phải phân lời thừa tướng." Tháo khen nhưng trong lòng đã ghét. Tháo thường hay sợ thích khách nên dặn kẻ hầu hạ: "Khi ta ngủ, bay điện lại gần, vì ta chim bao hay giết người." Một ngày kia, Tháo đường ngủ ngày làm rất mệt, có một tên hầu cận lật đật lấy mền mà đắp lại. Tháo ngồi dậy, rút gươm chém quách rồi liền lên nằm ngủ lại. Dậy lâu mới thức dậy, giả đò thất kinh nói: "Vậy chứ, ai giết kẻ hầu cận của ta?" Mấy người kia cứ thật mà trả lời, Tháo khóc ròng, khiến chôn cất tử tế. Ai ai cũng đều tin Tào Tháo thật chim bao giết người. Dương Tu biết ý Tào Tháo, cho nên khi chôn tên hầu cận ấy, bèn chỉ cái hòm nói: "Không phải thừa tướng chim bao mà chính mi chim bao đấy." Tháo hay đặng thì lại càng ghét lắm. Tháo đóng binh nơi Tà Cốc đã lâu ngày, muốn tấn binh thì bị Mã Siêu ngăn đón, tớ không nổi, muốn thoái binh lại e người binh tục chê cười. Trong lòng đương dụ dự, sẵn người nấu ăn bưng lên một tô canh thịt gà. Tháo thấy có cân gà, cầm lên ăn. Đang ngẫm nghĩ thì Hạ Hầu Đôn bước vào xin cho tiếng khẩu hiệu trong đêm nay. Tháo nghe nói liền ra khẩu hiệu: "Gân gà, gân gà." Hạ Hầu Đôn vân lệnh, tra truyền cho các quân, đêm nay khẩu hiệu gân gà. Hành quân, chủ bộ là Dương Tu, khi nghe truyền hai tiếng khẩu hiệu gân gà, thì khiến quân của mình sắm sửa hành trang đặng trở về. Có người vào báo cho Hạ Hầu Đôn, Đôn cả kinh, cho mời Dương Tu đến trại mà hỏi: "Sao ông lại khiến sắm sửa hành trang vậy?" Tu nói: "Lấy theo lời khẩu hiệu đêm nay của Ngụy Vương, thì ý Ngụy Vương sẽ lùi binh nổi ngày mai. Gân gà ăn không có thịt, mà bỏ thì tiếc nó có mùi, Đại Tấn binh thì thắng không nổi, còn thói đi thì e tiếng thiên hạ cười. Song ở đây hoài cũng vô ích, chi bằng về vứt đi. Nợ ngày mai ắt là Ngụy Vương trúc binh chớ chẳng không. Vậy thôi, khiến sắm sửa lần lần để ngày mai khỏi chộn trộn. Đồn khen ông thật là thông minh, biết trong tim đen của Ngụy Vương. Bèn khiến quân mình sắm sửa hành trang, các tướng thấy vậy đều bắt chước sắm sửa lao về. Đêm ấy Tào Tháo lo lắng nằm ngủ không yên, bèn xách búa đi tuần các trại. Thấy trại Hạ Hầu Đôn sắm sửa lao về, Tháo lấy làm lạ, vội vàng trở về đòi Hạ Hầu Đôn lại hỏi vì cớ gì binh lính sắm sửa hành trang lao về khi chưa có lệnh của ta. Hầu Đôn thưa: Hành quân chủ bộ Dương Tu đã biết trước trong lòng của đại vương. Tào Tháo cho đòi Dương Tu đến hỏi: Sao mi dám bày điều mà làm loạn lòng quân? Bèn kêu đao phủ thủ khiến dẫn ra chém, lấy thủ cấp bêu lên làm hiệu lệnh ngài cử Ngọ Môn, bảo rằng sao dám bày điều làm loạn lòng quân, chỉ là cái cớ để đem Dương Tu ra chém. Sự thật cái ý chém Dương Tu đã ngấm ngầm trong lòng Tháo lâu rồi. Ngay buổi ban đầu lúc sửa cửa ở hoa viên, cái thông minh của Dương Tu đã làm Tháo khó chịu rồi. Chính ngày ấy Dương Tu đã tự lên bản án chém đầu mình. Chẳng phải riêng gì Tháo, cái lòng đố kỵ ấy nó ở trong thâm tâm của tất cả mọi người. Không ai ưa người thông minh hơn mình, nhất lại hay khoe cái khôn ấy. Thông minh như Dương Tu, thế mà không biết giữ mình được toàn thân, thật không bằng một kẻ ngu. Người buông giỏi khéo giữ của cải quý giá, thì làm như người không có gì. Người quân tử thành đức, dung mạo như người ngu. Lưu Huyền Đức, lúc ở chung với Tào Tháo tại triều, thường lo phòng Tào Tháo hại. Thường ngày, ông ra sau phường mà trồng rau, tự tay bón phân tưới cây. Quan và Trương nói, sao anh không lưu tâm về việc thiên hạ đại sự, lại học làm những việc của tiểu nhân, ý gì vậy? Huyền Đức nói, ấy chẳng phải chỗ hai anh em biết đằng, hai người không dám hỏi nữa. Ngày kia, Huyền Đức đang tưới rau sau vườn thì có lệnh Tào Tháo mời đến. Huyền Đức cả sợ, hỏi, việc chi gấp vậy? Các tướng trả lời không biết, ông bèn theo vào phủ ra mắt Tào Tháo. Tào Tháo gặp Lưu Huyền Đức cười bảo, ông ở nhà đã làm nên việc lớn dữ à? Huyền Đức thất sắc, Tháo cầm tay Huyền Đức dắt thẳng ra sau vườn. Huyền Đức học làm vườn có khi nực lắm. Huyền Đức nghe nói mới ăn lòng, liền đáp, không chuyện chi nên phải làm cho giải khuây đó thôi. Khi ra sau tiểu đình thì thấy đã sẵn bày đồ đạc và chén. Tháo nói, tôi thấy nhành mai đơm bông thơ thớ thì nhớ đến lúc đi đánh Trương Tú. Dọc đường hết nước, tướng sĩ điều khác, tôi mới bày ra một chút, vọng mai chỉ khác, lấy rồi chỉ tới mà rằng, trước mặt có rừng mai kia kìa. Quân sĩ nghe nói, ai nấy đều đổ nước miếng mà hết khát nước. Nên thấy cây mai này chẳng lẽ không thưởng cho vui, vậy mới đặt rượu ngon, mời sứ quân đến vui vầy một tiệc. Hai người cùng ngồi ngang nhau mà ăn uống vui vầy. Rượu vừa nửa chừng, bỗng đầu mây đen kéo tới, dòng gió ào ào, quân sĩ chỉ rằng, trồng lấy nước kia kìa. Tào Tháo và Huyền Đức ra xem, Tháo mới hỏi Huyền Đức, sứ quân biết trồng biến hóa thế nào chăng? Huyền Đức thưa, chưa biết rõ lắm. Tào Tháo nói, tánh trồng hay lớn hay nhỏ, hay thăng hay ẩn, khi lớn thì làm mây mưa sa mù, khi nhỏ thì ẩn bóng giấu hình, thăng thì bay tung nơi vũ trụ, ẩn thì nấp dưới ba đào. Nay lúc mùa xuân, trồng nương theo thời mà biến hóa, cũng như người đắc chí tung hoành trong bốn bể vậy. Rồng là một vật sánh đặng với bậc anh hùng trên đời. Huyền Đức trải khắp bốn phương đã lâu, biết đặng anh hùng trong đời này, xin chỉ ra thử xem. Huyền Đức nói, bị tôi còn mắc thịt, lẽ đâu biết đặng anh hùng. Tào Tháo nói, chớ có khiêm nhường chi cho thái quá. Huyền Đức nói, tôi nhờ ngài giúp sức nên mới đặng làm quan tại trào bậc anh hùng, còn anh hùng trong thiên hạ thật chưa biết đặng. Tào Tháo nói, tuy chưa biết mặt nhưng cũng biết danh chứ. Huyền Đức chỉ Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Kiển Thăng, Tôn Bá Phù, Lưu Quý Ngọc, Thảo đều lắc đầu chê là lục tục thường tài. Huyền Đức bèn nói, ngoài bọn ấy thì thật tôi không biết ai nữa cả. Tào Tháo nói, hãy đấng anh hùng thì đã có chí lớn, bụng có mưu hay, gồm dấu máy vũ trụ, có chí nuốt trời mở đất mới thật anh hùng. Huyền Đức nói, ai mà sánh đặng điều ấy, tôi thật không hiểu nổi. Tào Tháo lấy tay chỉ Huyền Đức rồi lại chỉ mình mà rằng, nay đấng anh hùng trong thiên hạ duy có sứ quân của Tháo mà thôi. Huyền Đức nghe nói thất kinh, đôi đũa cầm trong tay bỗng rớt xuống đất. Lúc bấy giờ trời đang mưa lớn, sấm sét nổ rền. Huyền Đức thủng thẳng cúi đầu lượm đũa mà rằng, một tiếng oai sấm mà đến đổi này. Tào Tháo cười nói, đại trưởng phu cũng sợ sấm nữa à? Huyền Đức nói, đến đổi thánh nhân nghe sấm to gió lớn còn đổi sắc, có lẽ nào chẳng sợ. Tào Tháo nghe nói yên sợ sấm còn nghi Huyền Đức là có đại chí. Mãn tiệc, Huyền Đức ra về đem chuyện rất đùa nói lại cho Quan Trường nghe. Quan Trường hỏi, ý gì vậy? Huyền Đức nói, ta học làm vườn là có ý muốn làm cho Tào Tháo biết ta không có chí lớn, chẳng dè Tháo lại gọi ta là anh hùng nên thất kinh, làm bộ rất đùa. giới đang sợ sắm, để tháo không nghi ta là có đẫm lược anh hùng. Quan Trường Điều nói, anh thật cao kiến, chúng em không sao hiểu kịp. Nhờ thế, Huyền Đức mới thoát khỏi tay Tào Tháo mưu hại. Người như thế mà có lúc cũng sơ ý để lộ chí mình, xuất nguy đến thân. Lúc ông qua ở cùng Lưu Biểu, một ngày kia khi đi tiểu tiện, thấy bắp phế sầu, vùng xa nước mắt. Lưu Biểu thấy Huyền Đức mặt có hơi khóc, lấy làm lạ hỏi. Huyền Đức thưa, em thổi này mình chẳng lìa yên. Thịt vế điều tan, nay đã lâu lắm chẳng lên lưng ngựa, thịt đùi ấy sầu ra. Ngày tháng đã cần hết, tuổi đã cần già mà sự nghiệp chưa ra gì hết, cho nên em buồn. Lưu Biểu nói, anh nghe lúc em còn ở Hứa Xương, uống rượu với Tào Tháo nơi vườn mà đàm luận anh hùng. Lúc ấy, em chỉ hết danh sĩ đời này mà Tào Tháo chẳng chịu lại nói rằng, anh hùng trong thiên hạ đời này duy có em với Tào Tháo mà thôi. Sánh quyền lực của Tào Tháo như vậy mà còn chẳng dám kinh em. Thì lo gì là công nghiệp chẳng nên. Huyền Đức nhận rượu hứng chí đáp. Nếu bị mà có sẵn cơ bổn thì những bọn lục trong thiên hạ nào có lo gì. Lưu Biểu nghe nói làm tin, trong lòng không vui, Huyền Đức biết mình đã lỡ lời. Bèn giả sai, Tư Tạ lui về Quản Dịch mà nghỉ rồi thừa cơ trốn mất. Hầu Khu Trụ Nhân nói với Tôn Thúc Ngao, có ba điều chúc án, ông có hiểu chưa? Tôn Thúc Ngao nói, tôi chưa biết được. Trụ Nhân nói, tước địa cao người ta ganh, quyền thế lớn người ta ghét, lợi lộc nhiều người ta oán. Tôn Thúc Ngao nói, không phải luôn luôn như thế, tước vị tôi càng cao thì tôi càng sự nhũng nhường hơn, quyền thế tôi càng lớn thì tôi càng ở khiêm cung hơn, lợi lộc tôi càng nhiều thì tôi càng chia sớt cho người chung quanh, như thế làm gì bị thù oán của thiên hạ. Chú thích, câu nói trên đồng một ý với bài Vua Nghiêu của Trang Tử. Hết chú thích. Khi Tôn Thúc Ngao bệnh nặng, lúc cần chết kêu con rằng, nhà vua muốn phong ta đất, ta đã từ chối. Sau khi ta chết, thế nào nhà vua cũng phong cho ngươi. Ta không bằng lòng ngươi lãnh những đất tốt. Nếu phải nhận thì giữ sở. Việc có ngọn núi không tốt mà tên nó cũng không đẹp, hãy nài miếng đất ấy, thì khỏi sợ ai dòm ngó. Tôn Thúc Ngao chết, vua phong đất cho người con, y theo lời cha dặn, cừu con xin phong cho mình miếng đất ấy, con cháu đời đời giữ nó không mất. Chú thích. Liệt Tử, Thiên Thuyết Phù. Hết chú thích. Thiên Tử sang Tống và ngủ ở một nhà trọ, người chủ trọ có hai cô vợ lẽ, một người đẹp, một người xấu. Thiên Tử thấy trong nhà, ai ai cũng quyến người thiếp xấu, mà khinh người thiếp đẹp, lấy làm lạ. Hỏi dò thằng trẻ trong nhà trọ. Thằng nhỏ nói, người thiếp đẹp tự cho là mình đẹp nên mất đẹp, chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy cái đẹp của họ nữa. Người thiếp xấu tự biết là mình xấu, nên không ai nhìn ra cái xấu của họ nữa. Dương Tử kêu học trò bảo, các con đâu, nhớ kỳ lấy, giỏi mà không làm cho người ta thấy cái giỏi của mình, đi đâu mà chẳng được người yêu. Chú thích, câu nói ấy của Trang Tử, Nam Kinh Hoa, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Epicter, một hiền giả Hy Lạp, sống một cách bình dị hết sức. Trong nhà ông chỉ có một cái giường cây, cái bàn nhỏ để một ít sách và một cây đàn sắt. Thế mà một đêm ăn trộm vào, bưng cái đàn sắt của ông mất. Sáng ngày hay ra, ông bèn bảo với các đệ tử, thằng bỡm này rồi đây sẽ cục hứng. Ông bèn đi mua cây đàn đất để thay vào. Thấy vậy, cây đàn ấy ông giữ mãi suốt đời. Ông tự trách, tại ông dùng cây đàn sắt mới dục lòng tham của tên trộm. Lỗi nơi ông, nào đâu lỗi của người trộm kia. Kẻ đeo ngọc có tội, người trộm ngọc không có tội. Người xưa xử với mình rất nghiêm, mà xử với người rất khoan. Bởi vậy, suốt đời không gặp họa. Đừng trọng người hiền là làm cho lòng dân không tranh. Không quý của khó đặng là khiến lòng dân không trộm đạo. Không khoe điều có để ham muốn được là khiến lòng người không loạn. Chú thích, câu nói trên của Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Hết chú thích. Một nhà văn có nói, người ta đau khổ là vì thấy cái hạnh phúc của người khác, cái khổ của người nghèo ở chỗ đó. Đúng như vậy, cái khổ của đám dân nghèo thật ra chưa phải cảnh đói rét lầm than của họ, mà chính là cái cảnh xa hoa ngạo nghệ của những kẻ phú quý chung quanh. Khổng Tử bị vây ở giữa Trần và Sái, 7 ngày không cơm ăn. Thái Công Nhậm đến thăm, nói, ông sắp chết chăng? Vâng. Ông ghét chết chứ? Vâng. Này, cây thẳng thường bị chặt trước, giếng ngọt thường bị cạn trước. Ông chắc là trang sức trí thông minh để kinh sợ kẻ ngu hèn, tu thân để tỏ mình trông hơn người nhơ đục, đi ra ngoài hách dịch lồ lộ như mặt trời mặt trăng, bởi vậy ông cũng khó mà thoát khỏi cái nguy trước mắt. Chú thích, câu nói trên của Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Kìa, như con cáo lớn beo vằn sống nương náo nơi rừng sâu núi rậm, núp bóng ở hang cùng hốc hiểm, đêm đi ngày ẩn, tuy đói khát cũng vẫn lẫn lúc nơi sông hồ, thế mà cũng không thoát khỏi cái nạn giò lưới cạm bẫy. Chúng nó phải tội tình gì chỉ vì cái bộ da lông mướt đẹp của chúng vời họa hại đến chúng. Có của cải quý giá, có tài hay chưa ác, luôn luôn là cái may mắn cho chúng ta vậy. Có người kia chết, chôn chưa được 3 ngày, một tên đạo tặc giữa đêm đào thay lên, lột hết vàng bạc trong mình, rồi lại còn xách búa đập bể mặt bể mồm. Thù gì dữ vậy? Không, chỉ vì khi chung, người ta cho người ấy ngậm viên ngọc quý trong miệng. Chết rồi mà cũng không nằm yên được trong mồ, số trời ư, hay là vì ngu dại? Dạ, quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Thực sự thế của người xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần trên trang web www.khosachnoi.com.vn. Vừa rồi, chúng ta đã theo dõi được chương 3 của quyển sách này, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 4, Ân và Oán. Vở tuồng Cuộc Du Lịch của anh Patrician, đoạn chót làm cho tôi hết sức ngao ngán và bâng khuâng. Chú thích: Cuộc Du Lịch của anh Patrician là vở hài kịch năm 1860 của Eugène Clapiter, một văn sĩ Pháp ở thế kỷ 19. Hết chú thích. Anh Patrician cùng vợ và con gái đi du lịch ở Thụy Sĩ. Trong khi đi lại có hai chàng trai trẻ cùng theo là Armand và Daniel. Cả hai đều ngắm ghía tiểu thư Patrician. Armand được cái hân hạnh là cú Patrician 3 lần. Lần đầu tại Montover, khi Patrician bị té ngựa, xuất xa vào hố sâu thăm thẳm. Lần thứ nhì, Armand dàn xếp ổn thỏa việc Patrician bị thưa về tội phỉ báng. Lần thứ ba, chặn lại cú Patrician khỏi phải đánh gươm với một võ quan. Armand giàu có lại ưa làm ơn. Còn chàng Daniel, thay vì thích tra ơn, lại thích chịu ơn. Chàng khôn khéo làm bộ té hố để Patrician có dịp tra ơn cứu chàng. Bởi vậy, Patrician thích chàng mà lại ghét Armand. Nên khi Armand dậm hỏi cưới con gái anh, thì anh lại nhất định muốn gả cho Daniel. Tại sao lạ vậy? Vợ anh, con gái anh và cả thiên hạ chung quanh đều đinh ninh rằng trẻ của anh chắc chắn sẽ là ân nhân của anh, cái người đã cứu tử hoàng sinh anh kia mà. Té ra trái ngược lại, anh muốn gả con cho cái chàng chịu ân của anh, cái anh chàng hàng giờ, hàng buổi, hàng nhắc nhở đến ân huệ cứu tử của anh. Thật là một tấn kịch cốt làm cho người ta cười, cười ra nước mắt. Tâm sự của Patrician là tâm sự của mọi người. H. Blapeter là người rất am hiểu thâm tâm con người đáo để vậy. Daniel trách Armand rất đúng. Anh tưởng rằng việc anh cứu ông là một kỷ niệm êm đềm cho ông lắm sao? Không, không, trái lại, nó chỉ nhắc nhở cho ông luôn luôn nhớ rằng, thứ nhất, ông không biết cưỡi ngựa. Thứ nhì, ông đã sang lầm mà mang đinh thúc ngựa, mặc dầu bà vợ đã cản không cho mang. Thứ ba, sự té ngựa vùng về của ông đã để một trò cười cho thiên hạ. Lại nữa, trong khi anh làm cách để ngăn ngừa không cho xảy ra cuộc đấu kiếm của ông, anh đâu có làm ân gì cho ông, mà trái lại, anh chứng minh cho ông thấy, nhưng 2 với 2 là 4, rằng anh không coi vào đâu cái can đảm anh hùng của ông. Thay vì làm ân cho Patrician, như chàng Armand, Daniel làm bộ té hổ để cho Patrician được cơ hội thi ân, được cơ hội hãnh diện với người chung quanh, cái gan ruột anh hùng của mình. Làm ân cho Patrician, Armand vô tình đã chạm đến lòng tự ái của Patrician, còn thọ ân Patrician, Daniel đã cố ý làm tăng cái lòng tự đắc của Patrician. Bởi vậy, người ta bao giờ cũng yêu người mình ban ân hơn là người mình thọ ân. Thọ ân người tức là chịu có người trên mình, còn ban ân người tức là người ở trên người. Chữ ân là chữ đè trên chữ tâm, mà chữ ân tự nguyện là hình vẽ một người đứng giữa 4 vách tường, đồng với chữ tù. Người xưa bày ra chữ ân, thật là khám phá được tâm sự của người vậy. Trách nào cổ nhân không thường bảo ta, thi nhân mặc niệm, thọ ân mặc vong. Thi ân là làm nhục lòng tự ái của mình. Thường thường kẻ làm ân hay có khuynh hướng tự hào và ngạo nghễ, vì làm ân cho người tức là đàn áp được người, làm chủ người ta. Bởi vậy, cổ nhân muốn chế lại, bảo thi ân mặc niệm. Thọ ân là bị nhục đến lòng tự ái, thường hay tìm cách để thoát khỏi cái nhục ấy bằng sự bồi ân. Bồi ân bằng đủ phương thế. Chớ tìm cách trả ân, không phải là tìm cách để thoát khỏi một cái nợ. Hơn nữa, một cái nhục là bị người ban ân hay sao? Một nhà tư tưởng có nói, vội vàng trả ân là tỏ ra vội vàng phản bạc, người ta không muốn mang ân mình lâu ngày. Vì vậy, ốc vội vàng chỉ là ốc cao ngạo, tỏ ra một tâm hồn tự do thế thôi. Chú thích: tâm hồn tự do, chữ của em Josie, dùng independence, the core. Hết chú thích. Nó là tâm trạng hết sức tự nhiên của loài người, bởi thế cổ nhân mới lo lắng căn dặn, thọ ân mạc phong. Chàng Daniel rất am hiểu tâm lý của Patrician, nên thay vì lo dàn xếp một cách công khai dàn giá như Armand, anh ta lén viết thư cho cảnh sát hay để can thiệp, không cho cuộc đấu kiếm xảy ra. Mỗi khi chàng muốn làm một cái ân gì cho Patrician, thì chàng làm một cách núp lén che đậy. Bao giờ anh cũng tránh cho Patrician đừng mất mặt. Anh nói, khi tôi phải bước chân vào cảnh khổ của người đồng loại, tôi bao giờ cũng đi bằng dép trơm, và không dám mang theo một chút ánh đèn nào cả. Phạm Phong giống như tôi đi vào cái lọ thuốc đạn vậy. Thật, anh dùng chữ rất đúng, cái cảnh khốn khổ của người ta quả thật là một cái lọ thuốc đạn. Không khéo, một chút lửa đủ cho nó nổ bùng ra dữ tợn. Còn gì rõ ràng hơn nữa, chính Bridgerton cũng đã phải bực dọc la lớn lên rằng, không, không, ông à, người ta không thể đàn áp tôi được nữa đâu, thôi đi, những giúp đỡ, những ân huệ của người ta. Câu chuyện tuy trớ trêu nhưng miêu tả được một cách sâu sắc tâm sự của loài người, lòng tự ái khiến ta làm những điều quái gở. Cũng như câu chuyện về cái chết của Hàn Tín sau đây là một. Thời nhỏ, mỗi khi đọc đến cái chết của Hàn Tín thì trong lòng thấy như có điều bất mãn. Sau khi ném quyển sách đi, lòng không khỏi ngậm ngùi thương tiếc. Thương tiếc rồi lại trách bái công phi ân bội nghĩa đủ điều. Nhưng về sau, có được chút ít tuổi và kinh nghiệm sự đời, lại trông thấy Hàn Tín sở dĩ bị tru diệt, không riêng gì lỗi ở bái công, mà chính nơi cách xử thế vụng về của Hàn Tín. Ta thử tìm hiểu hai tâm hồn ấy. Hàn Tín xuất thân nghèo khổ, lúc chưa gặp thờ, ông câu cá ở dưới thành. Phía mộ thấy Tín đói, cho Tín ăn cơm, Tín mừng bảo, tôi tức có lúc đền ơn bà. Phía mẫu giận nói, cái trượng phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà cho cơm ăn, há lại mong đền ơn ư. Trong hàng thịt ở ngoài âm, có chàng trẻ tuổi trêu Tín, giữa đám đông nhiếc Tín. Tín có dám đâm chết được tao không? Không đâm được thì hãy luồn trong tao đây. Tín nghĩ mình chưa làm được gì nên đại nghiệp, mà nay phải lôi thôi, có khi đến mạng thường mạng với một tên vô loại này thì cũng tuổi thật, nên dặn lòng nhẫn nhục chưa qua hán chàng kia. Người cả chợ đều cười Tín cho là hèn nhát. Đến khi Hạng Lương qua sông Hoài, Tín chống cơm theo hầu, Hạng Lương thua lại theo về với Hạng Võ. Võ cho làm lăng trung chấp kính, nhiều lần Tín bày mưu cho Hạng Võ nhưng Võ không dùng. Hán Vương vào thục, Tín trúng sở về với Hán, lại chỉ được phong làm chức lương ngao, coi kho lúa. Tiêu Hà và Đặng Công biết là người đại tài, đã không biết bao lần tiến cử với Hán Vương mà Hán Vương vẫn không trọng dụng, nên Hàn Tín bỏ Hán và trốn đi, nếu Tiêu Hà không chạy theo bắt kịp. Trở lên ta thấy Hàn Tín một đoạn đời đã trải qua không biết bao nhiêu tủi nhục, bởi vậy trong tâm hồn bao giờ cũng bị cái tâm cảm tự ti, lòng tự ái đã bị chạm nặng và dòng ép lâu ngày, nên trong đời chàng không biết bao lần ngoan ngạnh và khiêu khích đối với Hán Vương. Tiêu Hà rất am hiểm tâm sự ấy của Hàn Tín, nên khi Hán Vương thấy giác thư của Trương Lương muốn phong Tín làm đại tướng một cách suông, bèn nói bệ hạ muốn phong cho Hàn Tín cách nào thì vợ y đến phong chứ sao. Tiêu Hà lắc đầu nói, không được, bệ hạ vốn đã kiêu ngạo, không thủ lễ với Hàn Tín lâu nay rồi, giờ lại phong một chức đại tướng mà làm như gọi một đứa trẻ con. Bệ hạ thì cho thế là trọng, mà theo ý ngu thần thì e rằng Hàn Tín rồi cũng sẽ đi mất. Hán Vương nói, vậy phải theo cách nào? Nếu bệ hạ muốn phong Hàn Tín, nên chọn ngày chay giới, lập đàn tế cáo thiên hạ như hoàng đế, phong cho phong hậu. Vũ Vương phong cho Lữ Vọng vậy, tức là lễ bái tướng. Hán Vương bằng lòng, để là Hàn Tín đặng hạ lòng mà Hán Vương, một cách vô tình đã bị chạm đến lòng tự ái rồi. Lòng Hán Vương đã bị một tì vết, hạt giống đã khởi đầu âm thầm bắt mộng. Lúc Hàn Tín tương binh đại phá Tam Tần và lấy Hàm Dương rồi, thì Hán Vương bàn với Hàn Tín việc đông chinh, Tín không bằng lòng, cũng hết sức giải bày những việc lợi hại, thế mà Hán Vương vẫn không nghe. Mặc dù Trương Lương hết sức cản ngăn, Hán Vương cũng nặng nặc quyết một, lấy ấn soái của Hàn Tín lại mà ban cho Ngụy Báo. Trận ấy, Hán Vương làm một việc liều lĩnh vi thường, nên bị Hạng Võ đánh một trận không còn manh giáp, suýt bỏ thân trong trận địa. Người như Hán Vương, công ngoan sâu sắc, thời thượng không bao giờ nghe Tử Phong, cung kính như bậc thầy, thế sao ngày nay bỗng dưng hôn ám, đã không chịu nghe Hàn Tín, lại chẳng kể Tử Phong. Trước sự thành công rực rỡ của Hàn Tín, trăm trận trăm thắng, trong thâm tâm Hán Vương không mấy vui lòng. Cơ hội đến, Hán Vương muốn tỏ rằng mình cũng có tài chinh phạt như ai, bởi vậy mới có cái cử chỉ sổ sàng là cướp ấn Nguyên Nhung mà trao cho Ngụy Báo. Là một việc dại dột càng rỡ, mà một người thông minh như Hán Vương lắm khi tự hỏi với lòng, không hiểu làm sao mà cắt nghĩa. Cách xử thế vụng về và vô tâm ấy của Hán Vương lại chạm đến lòng tự ái của Hàn Tín thêm một phen nữa. Bởi vậy, khi Hàn Tín trả ấn Nguyên Nhung về cố thủ Lạc Dương, Hán Vương cho triệu cũng không về, Tiêu Hà bần khuân nói với Tử Phong. Hàn Tín từ khi ở Lạc Dương về, thường phàn nàn rằng Hán Vương không nghe lời nói phải, lại cướp tướng ấn mà cho Ngụy Báo, không nhớ đến công phá Tam Tần, lấy Hàm Dương. Khi nghe đại vương, Hán Vương bị thua rất nặng ở Truy Thủy, thì Tín lại đóng cửa không tiếp khách. Tôi đến mấy lần cũng không được tiếp, xem ý như muốn cho đại vương phải tự thân đến mời mới được vậy. Câu nói ấy của Tiêu Hà thật tỏ rõ được tâm sự của Hàn, óc làm phản của Hàn đã bắt đầu manh nha trong tiềm thức. Nếu Trương Tử Phong không dùng kế kích ông ta thì Hàn Tín chưa chắc chịu nghe lời triệu của Hán Vương mà về Hoành Dương mưu phá Sở. Hán Vương vì lợi cho đại nghiệp của mình nên bấm bụng bỏ qua cái tội không tuân mạng của Hàn, nhưng trong thâm tâm lòng tự ái đã bị chạm nhiều rồi. Trong tâm phế của hai người, sự găng nhau càng ngày càng tăng thêm. Nơi Hàn Tín thì lập tâm phản nghịch, nơi Lưu Bang thì sinh dạ bội ân. Bởi vậy, sau khi Hàn Tín bình định nước Tề rồi, Hán Vương sai sứ đến mời về cùng hợp sức phá Sở. Hàn Tín thừa dịp bắt bí Hán Vương viết biểu về tâu xin phong ấn Tề Vương, rồi sau sẽ phá Sở. Đấy là cách trả đũa việc cướp ấn Nguyên Nhung thuở nọ. Hán Vương xem biểu đòi phong Tề Vương của Tín liền nổi giận. Thằng nhãi này lại dám dở giọng như thế ư? Ta bị khốn ở đây đã lâu, mong nó về giúp ta. Chẳng ngờ nó lại trực xưng bá xưng vương như vậy. Trương Lương, Trần Bình vội sẽ bấm chân Hán Vương trị tài nói. Đại vương tuy được mấy chục quận lớn của Sở, nhưng hiện nay quân Sở đóng ở dưới núi Quảng Phủ để đánh ta. Quân ta hiện đang bất lợi, vậy ta có sức đâu cấm nổi Hàn Tín không cho tự lập làm vương. Chi bằng hãy cứ phong cho hắn, khiến hắn vui lòng rồi thì hắn sẽ giúp đại vương được việc, không mà để hắn tự biến thì sẽ lại sinh một mối lo to. Thế là Hán Vương một lần nữa phải bấm bụng mà phong vương cho Hàn Tín. Ở vào địa vị Hán Vương, mình là chúa mà bày tôi kiêu ngạo ỷ tài lấn ác và khu sách mình dường ấy, lòng tự ái bị thương tổn không biết là chừng nào. Nhẫn được nếu không phải là bái công, chưa ắt có người làm nổi. Nói thì có hơi quá, chứ cái nhục của Hán Vương ngày nay còn hơn là cái nhục của Hàn Tín luồn trôn thổ nọ. Cái ấn Tề Vương của Hàn Tín thật có lòng mà bền vững được, người có cái chí đồn phương định bá, khoái nước chọc trời như bái công có thể nào chịu nổi cái nhục ấy không? Chịu nổi nói chỉ có bái công, và cũng nhờ thế mà bái công mới làm nên nghiệp đấy. Nhưng cái vết thương lòng không làm sao mà Hàn đắng được. Cái nước Tề Vương của Hàn Tín tuy xứng đáng thực, nhưng ngày nào nó còn, nó là cái tiếng chửi trên đầu Hán Vương, là cái gai nhọn trong con mắt của Hán Vương. Nó hằng nhắc nhớ cho Hán Vương sự thúc kém, nhục nhạ của mình, cho nên thiên hạ vừa định được thì cái lo nghĩ trước nhất của Hán Vương là cướp lại ấn Nguyên Nhung của Hàn Tín, sự đã rõ ràng hết sức. Việc ấy ai mà không rõ, thế mà chỉ có Tín không chịu hiểu. Hàn Tín tuy hả lòng trả được cái nhục cướp ấn Nguyên Nhung lên ngồi trên điện Tề Vương để nhận lễ chào mừng của trong quan thuộc hạ, nhưng đâu có dè chính ngày ấy là ngày từ trước cái vạ ở cung Vị Ương sau này vậy. Khoái Triệt khuyên Hàn Tín, thiên hạ lúc mới loạn, các anh hùng hào kiệt cùng gào cùng thét, người trong thiên hạ đều như sương đùng, mây hợp, lửa bốc, gió tuôn, cá mẹ một lứa, trong lúc ấy chỉ lo một điều là làm sao cho mất nhà Tần thôi. Bây giờ hắn Sở tranh nhau, khiến cho những kẻ vô tội dưới cầm trời, ốc gan lấy đất, cha con phơ xương ở giữa ruộng đồng, không sao kể xiết. Sở cất quân từ Bành Thành, vừa đánh vừa đuổi, mãi đến Huỳnh Dương, ai danh lừng lẫy thiên hạ, thế mà quân lại bị khốn ở Kinh Sách, bức bách ở Tài Sơn, đã 3 năm rồi không sao tiến được nữa. Còn Vua Hán thì đem vài mươi vạn quân giữ cung, lạc, nhờ cái thế hiểm của núi sông. Nhưng một ngày đánh mấy trận, không được lấy tất công, thua chạy không ai cứu, bại ở Huỳnh Dương, bị thương ở Thành Cao, bèn chạy sang miền Uyển Thí. Thật là khỏe cũng khốn mà khôn cũng khốn. Trong họ khổ sở kêu ca, nhanh chóng không nơi nương tựa, cứ như tôi tính, trừ phi Hạng Hiền Thánh, không sao dẹp yên nổi tai vạ trong đời. Hiện nay, tính mạng hai vua treo cả ở tay ngài, ngài giúp hắn thì hắn được, mà sang Sở thì Sở được. Tôi xin mở lòng dạ, vơi gan mật, bày kế ngu, chỉ sợ ngài không biết dùng, nếu ngài thực biết nghe kế của tôi, thì không gì bằng giúp cả đôi bên mà để họ còn cả. Chi ba thiên hạ ra như ba chân vàng, thế không ai dám động bên trước. Ngài giữ đất Cường Tề, gồm đất Yên, đất Triệu, chẳng đủ dựng nên cơ nghiệp lớn ư? Tôi nghe trời cho mà không lấy sẽ có họa hại, thời đến mà không làm sẽ phải tai ương, vậy ngài nghĩ cho kỹ. Hàn Tín nói, Vua Hán đãi tôi rất hậu, tự đem xe cho tôi đi, tự cởi áo cho tôi mặc, tự sẽ cơm cho tôi ăn. Tôi nghe, đi xe người ta thì mang lo cho người ta, mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta, ăn cơm người ta thì chết về việc người ta. Tôi há nên ham lợi mà quên nghĩa ư? Khoái Triệt nói, ngài tự cho thân với Vua Hán, muốn dựng cơ nghiệp muôn đời, tôi trọng nghĩ không gì làm hơn nữa. Xưa Thường Sơn Vương cùng Thành An Quân lúc còn áo phải, cùng nhau kết làm bạn sống chết với nhau. Về sau cãi nhau về chuyện Trương Áp, Trần Thạch, mà hai người trở lại thù nhau. Trường Sơn Vương phản Hạng Vương, đem đầu Hạng Anh mà trốn sang với Hán Vương, lại nhờ Hán Vương xuống miền Đông giết Thành An Quân ở phía nam sông Kỳ, đầu một nơi quần một nẻo, trút lại làm trò cười cho thiên hạ. Hai người ấy là hai người chơi thân nhau nhất ở trong đời, vậy mà trút cuộc đến giết lẫn nhau là vì sao? Hại sinh ra bởi muốn nhiều mà lòng người khó lường được. Nay ngài muốn giữ trung tín để cầu thân với Vua Hán, tất cũng không sao bền hơn tình bè bạn của loại người kia. Còn việc thì nhiều việc lớn hơn chuyện Trần Thạch trương áp nữa kìa. Vậy việc ngài tin Vua Hán quyết không hại ngài, tôi cho là một việc làm to tát vậy. Đại phu Văn Chủng và Phạm Lãi làm cho nước Việt mất mà lại còn, giúp cho Câu Tiễn được nên nghiệp quá. Thế mà rồi kẻ thì chết, người trốn. Muôn nội đã hết thì chó săn cũng bị giết đi. Nói về tình bạn, ngài và Hán Vương không được bằng Thường Sơn Vương và Thành An Quân. Mà nói về trung tính thì chẳng qua ngài như Văn Chủng và Phạm Lãi đối với Câu Tiễn là cùng. Cứ xem hai người đó là đủ, xin ngài nghĩ cho sâu điều đó. Phải lại tôi nghe, dũng lược mà ác cả chủ thì khốn thân, công lớn mà trùm cả đời thì mất thưởng. Nay tôi xin kể những công lược của đại vương. Ngài sang qua Tây Hà, tóm Vua Ngụy, bắt Hà Thuyết, dẫn quân xuống Vĩnh Thành, giết Thành An Quân. Tuần đất Triệu uy hiếp đất Yên, định đất Tây, sang Nam đánh tan quân Sở 20 vạn, qua Đông giết Long Thu, quay về Tây để trả lời. Kể ra thì công ấy trong thiên hạ không hai, mà lược ấy không mấy đời đã có. Nay ngài đem cái oai ác cả chủ, cầm cái cống hết lối thưởng. Mà về Sở thì người Sở không tin, về Hán thì người Hán hoảng sợ. Ngài định mang cái đó về đâu? Thế ở địa vị kẻ làm cái oai ác cả chủ, danh cao nhất thiên hạ, tôi trọng nghị lấy làm uy cho ngài. Hằng tính cảm ơn nhưng dùng dằn, khoái triệt thấy thế bảo thêm. Quyết đoán cần cho người côn, ngờ vực làm hại công việc, đắn đo việc nhỏ thường bỏ sót việc lớn. Trí ta biết rõ mà gan ta không dám làm, trăm sự tai vạ gây ra đều vì thế cả. Bởi vậy mới có câu, hầm thiên lần lửa không bằng ông độc đốt liều, kỳ ký so tro không bằng ngựa hàng sấn bước. Tuy khôn bằng thuấn, vũ, ngậm miệng không nói, không bằng kẻ câm điếc lấy tay chỉ vẫy. Lời nói ấy của tôi, biết làm mới quý, công là cái khó nên mà dễ hỏng. Thời là thứ khó được mà dễ mất, thời ru, qua mà không trở lại, xin ngài xét rõ cho. Hằng tính nấn ná không nỡ phụ Hán, lại tự cho mình là nhiều công, dù sao Hán đâu có nỡ cướp nước Tề của mình, bèn từ tạ khoái triệt. Ở đây ta thấy Hằng tính không thông tâm lý người đời, cái chết của Hằng tính sau này cũng nơi chỗ ngu đó. Còn gì rõ ràng được hơn lời căn ngăn cuối cùng của Khoái Triệt? Khi nghe Hằng tính sắp khởi binh kéo đến Thành Cao giúp Hán Vương đánh Sở, Khoái Triệt vội vã vào thăm. Hằng tính hỏi: tiên sinh lâu nay đi không trở về, bởi tôi ngày trước không biết nghe theo lời dạy nên đến đây thăm tôi, chắc hẳn là có cao ý gì. Tôi chịu ơn tri ngộ của ngài, không nỡ để ngài lâm vào cái vạ tại đình. Cái vạ tại đình như thế nào? Ngài đóng quân ở đây, Hán Vương bị Sở vây khốn ở Cổ Lăng, mấy lần cho vời mà ngài kháng cự không chịu về cứu, lẽ nào ngài không còn nhớ việc ấy? Vì không còn cách gì sai khiến cho nổi, bất đắc dĩ Hán Vương mới sai Trương Lương đem Dịch Hán Văn đến phong cho ngài làm Tam Tề Vương, chịu đất phong cho. Đó là lẽ lời mà đắm miệng để ngài đem quân về giúp, đâu phải vì ngài công to mà được hạ thưởng một cách tuyệt vời như thế. Thực ra chỉ vì muốn ngài phá Sở để đồ thiên hạ cho người ta. Tôi chắc rằng sau khi bình định, họ sẽ không bao giờ để cho ngài ngất ngưỡng ngồi trên ngôi vương mà hưởng cái phúc thái bình đâu. Họ sẽ nhớ lại cái thù mà ngài chống mạng bắt bí lúc bấy giờ, và lại cho rằng ngài có chí đồ vương, họ sẽ quyết kế hại ngài để trừ cái bệnh tâm phúc và mua cái nghiệp vững bền cho con cháu. Vì ngay bây giờ, chi bằng thừa lúc hai vua đều mệt mỏi cả, ngài chiếm lấy đất Tề, chia ba thiên hạ mà đứng thành chân vạc mới có thể giữ được vô sự. Chứ nếu lại không nghe lời tôi mà đi phá Sở, sau khi Sở vỡ, ngài sẽ không sao tránh khỏi cái vạ tại đình, ngài rất nên nghĩ kỹ. Tính nói, lời nói của tiên sinh thật là suốt lẽ, nhưng lòng tính này thực không nỡ bội Hán. Triệt nói, bây giờ không nghe lời tôi, ngày khác khi bị hại, sao cho khỏi khói. Thật lời Khoái Triệt như lời tương tri, có gì lạ, nó là cái lẽ dĩ nhiên phải như thế. Hằng tính đâu phải là không thông minh, thế mà chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng. Chỉ vì đem tình cảm gian ngăn vào lý trí, không phải chỗ, Hằng tính đa cảm, chỉ thấy lấn được Hán Vương là thỏa lòng, thấy được người ta chiều mình là đắc chí, trăm lần côn, một lần ngu đụng đủ chết. Về sau, việc mà Khoái Triệt tiên tri, tính đã thấy hiện thực rõ ràng, không sai một, thế mà còn không biết thân, cao bay xa chạy, lại còn ngông nghênh tự đắc, chạm thêm vào lòng tự ái của Hán Vương nữa. Bây giờ Hán Vương bình định bờ cõi, nhất thống sang Hà rồi, Hằng tính không được trọng dụng, ăn không ngồi rồi, còn bị giam lỏng ở tại triều, thế mà khi Hán Vương cho vờ hỏi chuyện thì lại dở giọng làm khôn. Hán Vương hỏi, như trẫm đây, canh liệu có thể cầm nổi bao nhiêu quân? Tĩnh nói, bệ hạ bất quá cầm được độ 10 vạn quân là cùng. Hán Vương lại hỏi, còn như tướng quân thế nào? Tĩnh nói, như thần thì càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Hán Vương cười hỏi nữa, càng nhiều càng tốt, cớ sao lại còn bị trảm bắt? Tĩnh nói, bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng giỏi cầm tướng, vì thế mà thần bị bắt. Vả lại, bệ hạ có trời giúp nên sức người sao thể theo kịp. Hán Vương tuy cười nói nhưng trong lòng không vui, lại càng thêm nghi kỵ, nên cho Tĩnh về nhà riêng dưỡng bệnh, chứ không tính đến việc cất dùng. Thật, các sự thế của Hàn Tín Phụng không biết chừng nào, khi mà tâm địa của Hán Vương đã hiện rõ như ban ngày, vậy mà còn khoe tài cậy khôn thì làm sao mà không bị hại cho được. Đợi đến lúc bị trói, đem chém ở lầu chuông cung Vị Ương mới tỉnh ngộ. Ta hỏi bởi không nghe lời Khoái Triệt ngày trước, đến đổi bị bọn đàn bà con nít nó lừa dối. Hàn Tín chết, Hán Vương xem biểu mừng lắm, nhưng rồi nhớ lại công lao to lớn của Hàn Tín, bụng cũng những ngậm ngùi, thương xót, nước mắt dầm dề. Người ta bảo, cái khóc của Hán Vương là giả dối. Không, nó là biểu hiện của một sự tranh chấp mãnh liệt nơi lòng của Hán Vương. Cười là hả được lòng tự ái, mà trên nước mắt dầm dề là nghĩ đến cái án bội bạc của mình đang dày xé tâm can. Ân càng thâm thì oán càng sâu là thế. Tâm sự Hán Vương là tâm sự chàng Bi Tri Thân. Tâm sự Hàn Tín là tâm sự chàng A Minh vậy. Ở trường hợp của Hàn Tín phải xử sự như thế nào? Nếu không dùng cương đạo như lời Khoái Trực đã khuyên, thì sao không biết theo nhu đạo mà làm như Trương Lương Tịch Cốc? Chú thích. Trương Lương Tịch Cốc, xem lại chương thứ tư. Hết chú thích. Trương Lương không bao giờ chạm đến lòng tự ái của bái công. Ông dự hiểu, công cao thì bị ghen, ngôi tốt thì bị ngờ, nên thường thắc bệnh ngồi rỗi ở nhà suốt ngày tỉnh cốc. Hễ ai đến chơi thì lại nói, người ta sinh ra trong đời đất, chẳng khác như bóng câu qua khe cửa, trăm năm như cái chớp mắt mà thôi. Tôi muốn lui vào trong chỗ núi rừng, tìm tiên học đạo để làm cái kế trường sinh, chứ hết thảy công danh chẳng qua như những đám phù vân, có gì là thú, chỉ vì nay đội ơn hoàng đế, quyến luyến nên chưa nỡ bỏ đi đấy thôi. Thực ra, lòng tôi vốn không ham thích cái vinh hoa phú quý ở đời. Huống chi, tấm thân đa bệnh, khí huyết suy lần, nếu không sớm tìm cách tu dưỡng lấy mình, e một mai, tính khí hư hao ấy, đi rồi, thì dẫu có muốn tu cũng là vô ích. Đấy là lời ông gián tiếp nhắn với Hán Vương. Quả thật vậy, vua nghe được câu chuyện ấy, mặc dù thấy ông thắc bệnh, không năng vào bề kiến cũng không ngờ vực nữa. Tuy vậy, một hôm vua lại hỏi dò, trẫm từ được tương sinh, từng làm nên nhiều công trận, trẫm định sẽ lấy nước lớn phong cho để đền ơn tiên sinh trong muôn một. Nếu là Hàn Tín, ắt đã tỏ lòng mừng rỡ biết ơn rồi, Trương Lương khôn ngoan trả lời. Tần từ khi theo bệ hạ vào đất Quan Trung, phước chí tâm linh, nhiều khi tình cờ tính toán mà đúng việc, đó cũng bởi lòng trời muốn giúp bệ hạ chứ đâu phải là tài năng của thần. Nay bệ hạ phong thần làm lưu hầu, một kẻ áo vải mà được như vậy, đối với thần đã quá lắm rồi. Sau khi đã đợi ơn dày của bệ hạ, thần muốn xa lánh trần gian theo xích tùng tử mà đi chơi, nghiên cứu phép tịnh cốc, tìm kế trường sinh, đến như ngọc vàng chói mắt, mũ áo đầy nhà, những cái mà người ta thèm muốn không được, tấm thân đa bệnh, yếu ớt này không sao kham nổi. Thật, thần không dám mong mỏi thành ân hơn nữa. Vua Thái Lương từ chối, ý tứ khẩn thiết nên cho phép về nhà dưỡng bệnh, mỗi tháng phải một lần vào chầu. Lương từ đó đóng cửa, không bước chân ra ngoài, ngồi nhà mà tu tâm dưỡng tính, mỗi tháng chỉ theo các quan vào chầu một lần, khi lui chầu tuyệt không nghĩ đến điều gì cả. Đấy là cái đạo công thành thân thối, mình trước tỏ thân, tức là cái đạo ngoại kỳ thân nhi thân tồn, và bất tranh nhi thiện thắng của cổ nhân vậy. Chú thích, ngoại kỳ thân nhi thân tồn là các thân ra ngoài mà thân còn. Bất tranh nhi thiện thắng là không mà thắng hoàn toàn. Hết chú thích, hiền giả Espeacher nói, hai con chó con đương dẫn với nhau, nếu ta luyện cho chúng một tiếng xương, chúng sẽ cắn nhau trói chết. Tuy là lời nói tầm thường mà bao hàm một thứ triết học sâu xa không biết chừng nào. Làm loài chó để ám chỉ loài người thì cũng hơi đáng cay, đau đớn thật, nhưng sự thật như thế biết sao bây giờ. Miếng xương có thể là một miếng đất hay một tòa nhà, một ngôi khanh hay một vương tước, hễ cho có một giá trị như nhau mới cùng nhau tranh đấu. Trái lại thì không, người ta có đi tranh với chó miếng xương vụn hay không? Kẻ mà chí đã gác ngoài sấy sự, xem vinh hoa như bão phù vân thì còn đi tranh với người ta cái ngồi, khanh tướng làm gì được. Hàn Tín và Hán Vương tranh nhau bởi hai người cùng cho cái phú phí vinh hoa là sinh mạng. Chú với Tử Phong thì Hán Vương có muốn tranh cũng không thấy có chỗ nào cùng tranh cho được. Phù Duy bất tranh, cố thiên hạ mạng, năng giữ chi tranh, chỉ vì không tranh nên thiên hạ không sao cùng tranh được là thế. Trong sách Trang Tử có câu chuyện ngộ nghĩnh này. Huệ Tử làm tướng quốc nước Lương, Trang Tử tính qua nước Lương thăm ông chơi, nhưng có kẻ nói chuyện với Huệ Tử, Trang Tử qua đây là cùng ông tranh ngôi tướng quốc đó. Huệ Tử sợ, cho kẻ canh gác biên giới, đợi Trang Tử qua thì bắt. Trang Tử biết chuyện ấy không đi, sau rồi lại đến, gặp Huệ Tử, Trang Tử nói. Phương Nam có con chim gọi là Uyên Sầu, ông có biết không? Uyên Sầu từ biển Nam bay qua biển Bắc, nếu không gặp cây ngô đồng thì không đậu, nếu không gặp hột luyện thì không ăn, nếu không gặp suối trong thì không uống. Có con chim ụt đang trễ lông chuột chùa giữa đồng, thấy Uyên Sầu bất ngờ bay qua, sợ giành miếng ăn của nó, nên kêu trễ lên để dọa Uyên Sầu đừng đáp xuống. Nay ông vì sợ tôi giành nước lương của ông mà kêu to lên để dọa tôi sao? Chú thích: câu nói trên của Trang Tử. Hết chú thích. Bảo chim ụt và Uyên Sầu cùng tranh nhau để giành cái xác chuột chùa là một điều không thể tưởng tượng được. Với kẻ có một quan niệm về nhân sinh như Trang Tử, xem vinh hoa phú quý của cuộc đời như giọt sương buổi sáng, như hoa trong gương, trăng dưới nước, thì không thể nói đến chuyện tranh giành những lợi hại ở cõi đời này với họ được nữa. Chính đây cũng là một phép xử thế, cái phép làm chiếc thuyền không của Trang Tử. Có chiếc thuyền to vượt qua sông, có chiếc thuyền không trôi dạt đụng vào thuyền, dù người hẹp bụng đến đâu cũng không giận. Nếu trong thuyền ấy có người, tất trên chiếc thuyền to kia đã có người tréo gọi. Gọi một lần mà không nghe, tất gọi đến hai lần. Gọi hai lần mà không nghe, thì tất gọi đến ba lần. Rồi thì xin giận dữ, mắng chửi đủ điều. Trước không giận mà nay giận là tại sao? Vì trước thì không có người, mà nay thì có vậy. Chú thích: câu chuyện trên của Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Sơn Mộc. Hết chú thích. Nếu ở đời mà Hàn Tín biết làm chiếc thuyền công, thì Hán Vương làm gì hại được? Như Trương Nương đây mới thật là người đại trí. Thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu. Chú thích: thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu là bậc hết sức thông minh thì làm như người ngu. Hết chú thích. Làm chiếc thuyền không là làm như kẻ vô tâm, như kẻ ngu khờ dại dột. Học được cái ngu này đâu phải dễ gì, và chỉ có Tử Phòng mới học được. Thắng được cả thiên hạ làm gì nếu tự mình không thắng được cái lòng ham mê danh lợi, cái tính hiu hiu tự phụ của mình. Toàn sinh cho thiên hạ mà giữ cho thân mình không được toàn sinh thì cũng chưa thể gọi là người trí. Bởi thế Bình Nhật, Hàn Tín vẫn xem Tử Phòng luôn luôn như bậc thầy. Tóm lại, ta hãy xét kỹ một cách thành thật tấm lòng mình, trong các bạn mà mình thương có phải là những người thông minh nhất, gần họ bao giờ mình cũng thấy thấp kém hơn, hay những người thật thà nhất, gần họ bao giờ mình cũng thấy cao trọng hơn. Cái kết nhất của người đàn bà đẹp là có người đẹp hơn mình, cái kết nhất của người thông minh là có người thông minh hơn mình. Người ta thích học văn hay mà không thích gần người viết văn hay, cái đó mình có thể hiểu được, và hiểu được nhiều là hiểu được rất nhiều cái đạo xử thế. Nhau đến
kho sách nói.com.vn. Mến chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Thuộc Sự Thế Của Người Xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, do nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2014. Chúng ta đã cùng nhau khám phá 4 chương của quyển sách này, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 5, Đạo Cương Nhu. Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Lão Tử. Đời Trang Công, nước Tề có một chàng đêm nằm chiêm bao thấy một người to lớn, mặc áo vải quần dài, đeo gươm, tự dưng đi vào tận nhà, mắng chửi, nhổ vào mặt rồi đi. Anh ta giật mình tỉnh dậy, ngồi suốt đêm, bực dọc không ngủ được. Sáng hôm sau, anh nói chuyện với một người bạn. Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị một đứa nào làm nhục. Thế mà đêm hôm qua, bị một đứa làm nhục. Tôi định tìm cho kỳ được đứa ấy để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì hay, không tìm thấy, chắc là tôi phải chết. Rồi từ hôm, cứ sáng nào anh ta cũng cùng bạn ra đứng ở ngoài đường cái để trình. Trình đã 3 ngày vẫn không thấy, anh ta về nhà, út cả người lên mà chết. Chú thích: câu chuyện này của Lữ Thị Xuân Thu. Hết chú thích. Câu chuyện thật là ngớ ngẩn, nhưng tỏ ra được cái tâm sự của người bị nhục không biết chừng nào. Người ta ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái đau khổ của sự nhục nhã thật là một thứ đau khổ thiết tha hơn tất cả sự đau khổ trong đời. Nên mới có câu: ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, thà chết chứ chẳng chịu nhục. Dù là một kẻ tầm thường đến đâu cũng biết xem thường mạng sống mình khi bị nhục, xem như những cuộc phục thù, trở hận, giết hại lẫn nhau hàng ngày cũng đủ rõ. Bị nhục là điều khó nhịn nhất, mà nhịn được, ắt phải là kẻ có khí tiết hơn người. Đó đâu phải là khiếp nhược như bọn thất phu đã hiểu. Tô Thức nói: kẻ mà gọi được là hào kiệt, ắt phải có tiết khí hơn người. Nhân tình có chỗ không thể nhịn được. Bởi vậy, Kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt cơm đứng dậy, vương bình xốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng, những bậc đại dũng trong thiên hạ. Trái lại, gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận, đó là nhờ ở chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa. Câu nói ấy thật là hiểu được tâm sự của những bậc đại hào kiệt trong đời vậy. Nhìn được cái điều người ta không thể nhìn được, dùng được cái điều người ta không thể dùng được. Phải là người độ lượng hơn người, kiến thức hơn người, điềm tĩnh hơn người mới làm nổi. Việt Vương Câu Tiễn đánh Ngô bị thua to. Ngô Vương bắt Câu Tiễn giam ở cối kê 3 năm, bắt chịu không biết bao nhiêu điều sỉ nhục của một người thất trần. Nếu Câu Tiễn không dằn nổi cái nhục ấy mà tự sát, thì nước Việt không mong gì khôi phục và ắt phải diệt vong cũng không chừng. Sở dĩ mà dằn nổi, nhân vì Câu Tiễn hoài bão rất to, lập chí rất vững, thật là một sự kiên tâm nhẫn chí phi thường. Từ một nước chiến bại và làm cho nó trở nên cường thịnh, đánh diệt được nước Ngô và lên làm chủ thành đại sự thiên hạ, nếu không phải Câu Tiễn, không sao làm nổi. Người có một tâm hồn dũng mãnh như vậy, thế mà lắm lúc chịu đựng hết muốn nổi, tỏ ý liều chết, phạm lãi khuyên can. Ngày xưa, vua trụ giam Văn Vương ở Vũ Lý, giết con Văn Vương là Bá Ấp Khảo rồi làm mắm mà đem cho Văn Vương. Thế mà, Văn Vương cũng chịu nhục, ăn thịt con, ta muốn thành đại sự thì cần gì những điều nhỏ mọn ấy. Thấy Câu Tiễn phục lụy, cúm núm, trục trè, Ngô Vương kinh thường, cho là kiếp nhược và có ý muốn tha. Ngũ Tử Tư bèn can, sao đại vương nghĩ làm như vậy, con hổ mà thu mình lại, tất là để trực bồ đấy. Con ly trút cổ lại, tất là định đánh cướp đấy. Vua Việt vào làm tới vua Ngô, dẫu trong lòng oán giận, đại vương làm gì có thể biết được. Bây giờ cúi xuống mà nếm đống phân của đại vương, chắc đâu sau này không có một ngày kia ngẩng đầu lên mà ăn bộ lòng của đại vương. Bậc hào kiệt trong đời, họ hiểu tâm sự nhau rất rõ. Phàm ở trong thế yếu mà nuôi chí báo thù lại không có đủ đẫm lược, chịu được nhục, ắt không bao giờ làm nên đại sự. Nước Hàn có Trương Lương, tên chữ là Tử Phong. Tổ tiên Trương Lương năm đời làm tướng nước Hàn. Từ khi Tần Thủy Hoàng diệt nước Hàn, Trương Lương đêm ngày căm hận, một lòng vì nước báo thù, tự mình xuất trang ngàn nén vàng để kết nạp các tráng sĩ trong nước, định giết Tần Thủy Hoàng. Sau gặp đặng một tráng sĩ sức phóc cũng khá, cầm nổi cái dùi nặng trăm cân nên lưu ở trong nhà. Ngày kia được tên Thủy Hoàng đi qua con đường huyện Vũ Dương, Lương bèn sai tráng sĩ núp ở trên một cái gò cao để trình đánh Thủy Hoàng, nhưng tráng sĩ lại đập làm xe, bị Thủy Hoàng đem ra giết. Lương chạy trốn sang Hạ Bì, vào ở nhà Hạng Bá. Bá là bạn thân của Lương nên giấu Lương trong nhà. Ở đó ít lâu, một hôm Trương Lương đi chơi ra ngoài thành, đến đầu Dĩ Kiều ngắm xem phong cảnh. Bấy giờ bóng chiều đã xế, chợt thấy một ông cụ già đi qua. Ông già nhìn Trương Lương lắc đầu, thật đáng tiếc, rồi bỏ đi. Đến giữa cầu, lỡ đánh rơi chiếc dép xuống bùn mà ông liền vẫy tay gọi Lương bảo: "Này, bé con, xuống lượm chiếc dép giùm ông." Trương Lương thấy ông cụ già cốt cách khác thường liền phân lời, lội xuống bùn lượm chiếc dép, quỳ xuống đưa cho ông già. Ông cụ xỏ dép mà đi, lại đánh rơi lần nữa, cũng bảo Lương xuống lượm. Lương phân lời, lượm lên như trước. Tưởng như thế ba lần mà gương mặt của Lương không tỏ vẻ gì bật chọc cả. Ông lão thấy vậy cực đầu khen: "Thằng bé này dạy được đấy." Nói xong chỉ vào gốc cổ thụ ở gần đó mà bảo Trương Lương: "Năm ngày nữa con đến đây, ông sẽ cho con một vật quý, con phải y ước, đừng sai hẹn." Năm hôm sau, Trương Lương dậy sớm, y ước đến dậu cốc cây thì đã thấy ông cụ già ngồi ở đấy rồi. Ông cụ thấy Trương Lương thì mắng: "Đã hẹn với người già mà sao lại đến chậm? Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa, phải đi cho sớm." Năm hôm sau, đầu canh năm, Trương Lương vội vàng dậy ra đi. Về đâu đến nơi lại thấy ông cụ ngồi ở đấy rồi. Ông cụ lại mắng: "Trôi hẹn 5 ngày nữa. Lần này Trương Lương đi ngay từ chập tối, đến gốc cây ngồi đấy để chờ. Không bao lâu, thấy ông cụ phơi phới từ đằng xa đi lại. Trương Lương sập lại để đón. Ông cụ trao cho ba quyển sách bỏ về đọc, ngày sau có thể dùng để an bang tế thế. Trương Lương về sau quả trở nên một bậc thầy của đế vương, gây dựng cơ nghiệp cho nhà Hán. Người sau có kẻ cho việc Tử Phong được sách của ông lão trên cầu là một việc thần kỳ quái đản. Nhưng biết đâu đời Tần lại không có những bậc ẩn quân tử bày ra những chuyện như thế để dò xét sự tế nhị trong tâm hồn của con người. Biết đâu đấy không phải là thâm ý của các bậc thánh hiền muốn dạy bảo nhau. Bởi người ta không xét kỹ nên mới cho là quái đản thần kỳ. Thật là không hiểu được chỗ dụng ý sâu xa của những bậc ẩn sĩ đời xưa vậy. Đương lúc Hàn suy phong, Tần hưng thịnh, Tần lại dùng cực hình, đao, cưa, chảo, phạt để thao túng kẻ sĩ trong thiên hạ. Thậm chí những kẻ nhàn cư vô sự cũng bị tru diệt không thể kể cho hết được. Dẫu trong thiên hạ, người người đều oán giận, nhưng vì nhà cầm quyền quá cách cao, dòm ngó nên không có chỗ để thi hành. Tuy vậy, lòng vẫn uất ấy cũng không thể đè nén. Tử Phong cũng như muôn người khác, làm sao đè nổi cái lòng vẫn uất của mình. Bởi vậy, mới dùng đến cái dụng của Thất Phu, thuê tráng sĩ để trình mò hành tích Thủy Hoàng. Thật, bấy giờ cái chết của Tử Phong chỉ cách một lăng tóc, nghĩ cũng thật là nguy hiểm. Đứa con quý không thể để chết về tay kẻ cướp, tại sao vậy? Vì cái thân của nó rất quý, đâu thể để cho nó chết vì kẻ cướp. Tử Phong tài năng cái thế, tại sao không chịu mưu sự như Y Doãn hay Thái Công, lại đi hành sự như Kinh Kha, Nhiếp Chánh? May mà khỏi chết cũng là một sự bất ngờ, nên ông lão trên cầu mới than, thật là đáng tiếc. Ông sở dĩ trai dáng kiêu ngạo là vì ông biết tài năng của Tử Phong có dư, nhưng còn sợ độ lượng của Tử Phong chưa đủ nên mới đầy đọa cho tiêu mất các kiêu khí của thiếu niên. Đang biết, nhìn việc nhỏ để thành việc lớn, nếu không vậy, sao xưa nay chưa biết nhau, chỉ mới gặp nhau nơi thảo giả, lại sai làm việc như kẻ tội đời. Nhưng Tử Phong làm rất tự nhiên, không lấy gì làm lạ cả, nên ông mới nói trẻ này dạy được. Như Sở Trang Vương phạt Trịnh, Trịnh Bá Trần mình dắt dây ra nghênh tiếp. Trang Vương nói, chúa nói dám hạ mình, thế nào cũng đặng lòng dân tin dùng, bèn không đánh Trịnh mà rút quân về. Câu Tiễn bị đài ở cối cây, làm đứa ở vua Ngô 3 năm mà không nản, nên về sau diệt được Ngô, trả được cái thù ngày trước. Đó, phàm có chí báo thù mà không biết hạ mình là cái dụng của kẻ thất phu vậy. Coi như Hán Cao Tổ sở dĩ thắng Hạng Vũ, mà Hạng Vũ bị Hán Bái Công giết là nhờ biết nhẫn hay không biết nhẫn mà ra. Hạng Vũ không thể nhẫn nên trăm trận thắng, rồi khinh dụng cái sức của mình. Cao Tổ biết nhẫn nên dưỡng sức mình để chờ Hạng Vương suy. Đó là điều nhờ Tử Phong chỉ bảo cho vậy. Chú thích: câu chuyện trên của Tô Thức, Lưu Hầu Luận. Hết chú thích. Lúc Hàn Tín thắng Tề muốn xưng vương, Cao Tổ giận ra mặt. Coi đó đủ thấy người như Cao Tổ rất sành cái đạo, nhu nhược thắng cương cường. Thế mà chừng ấy khí cương cường, không thể nhẫn cũng vẫn còn. Nếu không phải Tử Phong bám chân, trị tài dạy bảo cho, thì còn ai làm nổi sự này? Cho nên người sao bảo Hán đế mà làm nên sự nghiệp cũng nhờ Tử Phong dạy cho chữ nhẫn. Xét người học kiệt anh hùng có thể mưu đồ đại sự, người xưa thường căn cứ vào chỗ biết nhẫn hay không biết nhẫn ấy mà luận, thật cũng là khám phá. Nhưng Hàn Tín lúc thất thời, nghiêu ngao, ngoài chợ gặp tên đồ tể điếm nhục. Nếu độ lượng của Hàn Tín còn non, chịu không nổi cái nhục vô cớ ấy, ác về sau không bao giờ làm nên đại nghiệp. Cười mà không biết đường khinh trọng, phụ nhỏ bỏ lớn, gặp nhục thì tay tuốt gươm, vương mình xốc đến. Người như thế mà đem binh quyền trong thiên hạ giao cho thì nguy hiểm không biết chừng nào. Trương Lương có lẽ đã nghĩ như thế này, diệt cái phủ dũng của Hàn Vương, trong thiên hạ không ai hơn Hàn Tín. Việc luồn trộm của anh mà phần đông thiên hạ hiểu lầm là khiếp nhược, là một việc đại dũng trong đời. Với cử chỉ ấy, anh tỏ ra là người biết tiểu nhẫn để thành được đại mưu. Những kẻ phủ phu tiểu khí cũng như mọi người, ắt đã đem cái khí thất phu chi dũng để thỏa mãn cái huyết khí chi nộ của nhất thời rồi. Những kẻ như thế mà đem tính mạng muôn quân giao cho thì đại sự ắt phải hỏng. Nếu ta muốn tìm những kẻ tài sai dưới trướng mà sức mạnh địch nổi muôn người, thì kẻ dũng sĩ trong thiên hạ ta sẽ trở về cho chúa công mấy xe cũng có. Nhược bằng muốn tìm một người diệt Sở phá Tề, đồ vương định bá cho Hán Vương, thì phi người đó không còn ai nữa. Nghĩ thế thật là suốt lẽ. Hàn Tín khi diệt được Hạng Vũ lên làm Sở Vương, liền cho người đi tìm tên đồ tể để làm nhục mình khi trước mà phong chức cho. Tính nói với kẻ tả hữu, hắn là một kẻ tráng sĩ đó, khi hắn làm nhục ta, giá ta giết hắn đi cho hả lòng thì lấy đâu được có ngày nay. Chỉ vì ta biết nhẫn, lập chí cao, hoài bão lớn mà ngày nay mới được như thế này, phong cho hắn há không phải là có ý nghĩa chứ? Đó là cách trả thù của Hàn Tín. Nhìn sâu vào tâm sự của Hàn, ta thấy Hàn chưa đủ sức để quên cái mối nhục nhỏ ấy. Bởi vậy vừa được phong vương là nhớ ngay đến cái nhục ngày xưa, cho người đi kiềm kiếm, phong chức cho là để tỏ cái lòng quảng đại hơn người và nhắc cho tên thiếu niên ác nghịch nọ cái việc làm ngu dại của nó, để cho nó hằng ngày hằng tưởng nhớ đến cái khoan hồng của người trượng phu cao hơn nó. Tính nghĩ, trả thù là tỏ ra mình ngang hàng với người thù, tha thứ là đứng trên họ, phong tước lại càng đứng trên hơn nữa. Thằng ôi, đối với một kẻ thất phu, Hàn Tín còn không thể quên được cái nhục, thảo nào đối với Hán Vương, ông không đi so đo từng việc một. Bởi cái độ lượng ấy chưa thật trọng, nên suốt đời ông mới tự chuốc không biết bao nhiêu tai họa. Những bậc cầm quyền thiên hạ lại cần phải điềm tĩnh hơn kẻ tầm thường, biết gác cái lòng tự ái riêng mình một bên. Nếu gặp phải những trường hợp có sự tranh chấp giữa quyền lợi công và tư, lắm khi vì thiếu điềm đạm, rồi dùng đến cái dũng của thất phu thì hỏng luôn cả đại sự. Bởi vậy ta thấy những bậc vĩ nhân làm nên việc lớn đều là những người trầm tĩnh, ung dung. Dầu là kẻ tài hoa, học vấn cao đến đâu mà thiếu điềm tĩnh, nhất định không nên giao cho họ những việc lớn của thiên hà. Thô lỗ, vụng chạc, nóng nảy là một vấn đề thuộc về tính khí, không ăn chịu gì đến vấn đề thông minh trí thức cả. Vua Triệu phong Lạng Tương Như làm tướng quốc, Liêm Pha cậy mình có nhiều công hơn mà lại đứng dưới nên tức giận, hăm hễ gặp mặt Tương Như thì giết đi. Tương Như nghe nói cứ lánh mặt mãi. Một hôm Tương Như ra ngoài gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội bảo tên đánh xe đi tránh vào trong ngõ, đợi Liêm Pha đi qua rồi mới đi ra. Bọn xã nhân thấy thế tức giận, bèn hợp nhau hỏi Tương Như: chúng tôi bỏ nhà cửa xa thân thích đến đây hầu ngài, tức coi ngài là bậc trượng phu nên mến mà đi theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng mà hàng thứ lại ở trên, Liêm tướng quân nói dọ mà ngài không báo lại, đã tránh ở triều lại tránh ở ngoài đường, sao ngài lại sợ quá như vậy? Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ, vậy xin đi không ở nữa. Tương Như nói: các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn được vua Tần không? Bọn xã nhân thưa: không. Tương Như nói: lấy như cái ngoài của vua Tần, thiên hạ không ai dám chống, mà Tương Như này một mình dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa. Tương Như dầu hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân ư? Nhưng ta nghĩ, sở dĩ Tần không dám đánh triều là vì ngài có ta và Liêm tướng quân, nay hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống, Tần mà nghe tin, tất thừa cơ đánh triều, ta sở dĩ chịu nhục, tránh Liêm tướng quân, vì có việc nước là trọng, mà thù riêng là kinh, vậy thôi. Bọn xá nhân quỳ mọp mà rằng: chủ nhân chúng tôi trí hẹp, làm sao độ nổi đại chí của tướng công. Liêm Pha khi hay được việc ấy, cả thẹn than rằng: ta thật còn kém xa Tương Như biết mấy. Bèn trần vai áo đến trước cửa. Tương Như tạ tội: tôi tính thô bạo, đòi ân tướng quân bao dung, nghĩ lấy làm hội thẹn quá. Tương Như đỡ vậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau. Do hay, cái mà thiên hạ cho là rất mềm lại thường thắng được cái rất cứng của thiên hạ. Nhu nhược thắng cương cường là như thế ấy. Chú thích: cái mà thiên hạ cho là rất mềm lại thường thắng được cái rất cứng của thiên hạ là thiên hạ chi chí, nhu trì sinh thiên hạ chi phí cương của Lão Tử. Hết chú thích. Cổ nhân nói, nuốt đặng cái cây đắng trong cái cây đắng mới làm được hạng người trên loài người, và khí tượng như chim phụng hoàng liện trên mây xanh, thì những lợi hại cỏn con không động được tâm nữa. Chú thích: khí tượng như chim phụng hoàng liện trên mây xanh thì những lợi hại cỏn con được tâm nữa là xem quyển Cái Dụng của Thánh Nhân cùng tác giả. Hết chú thích. Phần đông người này nay quen dùng cường lực nên những tư tưởng, những cử chỉ như trên là một sự yếu hèn khiếp nhược. Người xưa trái lại cho sự điềm đạm là biểu hiện của sự mạnh mẽ hùng dũng nhất trong tâm hồn. Họ cho nhu trung hữu can mà can trung hữu nhu. Chú thích: nhu trung hữu can mà can trung hữu nhu là trong cái nhu có cái cương, trong cái cương có cái nhu. Hết chú thích. Triết học kinh dịch, nền tảng của tất cả các triết học Á Đông cổ, cho rằng trong trời đất không có sự vật gì mà không hàm chứa mâu thuẫn bên trong. Cái đạo cương nhu, thánh nhân thuần ví với cái đạo của lửa nước. Lửa là cương đạo, nước là nhu đạo. Đạo sự thế của người xưa đã được bàn vỡ lẽ trong hai quẻ này vậy, quẻ ly và quẻ khảm. Quẻ ly hai hào dương bao ngoài, còn hào chính trung là hào âm, nghĩa là ngoài thực nhi trung hư, thể nói là âm mà dụng nó là dương, còn cái tượng nó là lửa. Chú thích: ngoại thực nhi trung hư là ngoài thì thực mà trong thì hư, dịch kinh. Thể nó là âm mà dụng nó là dương, là thể âm nhi dụng dương, dịch kinh. Hết chú thích. Quẻ khảm hai hào âm bao ngoài, còn hào chính trung là hào dương, nghĩa là ngoại hư nhi trung thực, thể nó là dương mà dụng nó là âm, còn cái tượng nó là nước. Chú thích: ngoại hư nhi trung thực, ngoài hư mà trung thực. Hết chú thích. Tâm lý học đương thời gọi đó là trạng thái lưỡng cực, và cũng nhìn nhận cái lẽ mâu thuẫn đã nói bên trong kinh dịch. Họ nhận rằng thể bên ngoài mà thô bạo cương cường bao nhiêu là biểu hiện của sự hèn yếu bạc nhược ở bên trong bấy nhiêu. Đúng như vậy, bạo động là con đẻ của cái sợ, nghĩa là của một tâm hồn yếu đuối, không làm chủ được mình. Trái lại, những kẻ đứng trước những khiêu kích thậm tệ mà vẫn thản nhiên, trầm tĩnh, ung dung như không có việc gì, người ấy bên trong có một sức mạnh hùng dũng phi thường. Bởi vậy người xưa cho rằng sự hùng dũng bạo lực, rút gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh là cái dũng của thất phu, còn thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh. Vô cố gặp những điều ngang trái cũng không giận, ung dung bình tĩnh, đó là cái dũng của thánh nhân. Điền Quang vì Thái tử Đan lựa một dũng sĩ để hành thích Tần Thủy Hoàng. Thái tử Đan nói, nghe tiên sinh là người trí dũng kiêm toàn, có nhiều kỳ kế, có thể cứu sống nước Yên không? Điền Quang từ chối vì đã già yếu, không làm gì được nữa. Đan nói, trong chỗ bạn thân với tiên sinh, hiện có người nào trí dũng như tiên sinh lúc còn nhỏ không? Quang nói, khó lắm. Thái tử thử xem những khách ở trong nhà, có mấy người có thể dùng được, bảo ra đây cho tôi xem. Thái tử Đan liền cho gọi bọn hạ phù, tổng ý, Tần Vũ Dương đến chào Điền Quang. Điền Quang xem qua một lượt, hỏi rõ họ tên, rồi bảo riêng với thái tử. Tôi xem những khách của thái tử, không người nào dùng được cả. Hạ phù là người máu hăng, giận thì mặt đỏ. Tống ý là người khí hăng, giận thì mặt xanh. Tần Vũ Dương là người cốt hăng, giận thì mặt trắng. Tức giận mà hình lộ ra mặt, để cho người ta biết thì làm sao nên được việc lớn. Tôi có biết được người gọi là Kinh Kha, thật là một người thần dũng. Mừng giận không hiện ra mặt, điềm đạm phi thường, tôi tin rằng người ấy hơn những người này xa. Nói xem người của Điền Quang thật tinh lắm, đó là nhận thấy được tới chỗ trung thực nhi ngoại hư mà ngoại thực nhi trung hư vậy. Người ta ở đời lại thường không thông lẽ ấy, cho nên cái gì bạo động, hống hách, kiêu ngạo, khiêu khích là biểu hiện của sự mạnh mẽ bên trong, thật là một sự hiểu biết nông nổi không biết chừng nào. Ta há không thấy những bậc đại hiền bên trong đầy đủ, thường tư cách kim cung nhã nhặn một cách tự nhiên, trái lại những kẻ thấp kém bên trong, học lực tầm thường thì bề ngoài thích khoe khang, chừng dọn, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Người xưa rất thâm hiểu lẽ ấy nên mới có câu chuyện ngụ ngôn sau. Kỷ Tĩnh Tử lãnh phần tập gà đá độ cho vua, được 10 ngày vua hỏi thăm. Kỷ Tĩnh Tử nói, chưa, gà còn kiêu khí. 10 ngày nữa vua hỏi thăm. Tĩnh Tử nói, chưa, gà còn gáy đáp với gà khác. Thấy gà khác còn biết cảm động. 10 ngày sau nữa vua lại hỏi thăm. Tĩnh Tử cũng nói, nó còn thành khí, hăng hải lắm. 10 ngày nữa vua hỏi thăm thì Tĩnh Tử nói, được rồi, nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó không còn biết cảm động nữa, nó lại như cúc cổ rồi. Không còn gà nào đối đầu với nó nổi nữa. Chú thích, câu chuyện ấy của Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Thiên Đạt Sanh, hết chú thích. Ta thấy rõ, còn dùng bạo lực là vì bên trong còn khiếp đảm. Người mà thắng được cái tinh thần hay khiếp đảm bên trong thời mới giữ được vẻ ung dung trầm tĩnh bên ngoài. Tên trộm kia sợ nghĩ gây nên tội giết người nào phải nó muốn như vậy, mà vì hốt hoảng nên đột nhiên mới dùng đến thủ đoạn sát nhân. Bạo động là con đẻ của cái sợ, đó là sức mạnh của những tâm hồn yếu đuối. Người mà chưa giải thoát được cái sợ thì chớ mong bàn đến sự điềm tĩnh làm gì. Thử dở lịch sử ra xem thử thấy, các cuộc cách mạng sở dĩ có những tàn bạo gây hồn đều do cái sợ mà ra cả. Những kẻ bị cái sợ ám ảnh thường rất dễ trở nên những người tàn bạo. Tóm lại, người điềm tĩnh không phải người nhu nhược, theo cái nghĩa người ta thường hiểu là bạc nhược đâu. Sự thật, đó chính là người dũng mạnh nhất đời. Và bởi họ là người bên trong cương cường nhất, nên bên ngoài bao giờ cũng thích dùng sự dịu mềm nhất. Dùng phép nhu nhược để thắng cương cường, cần phải có tinh thần điềm tĩnh nhất mới sử dụng nổi. Bởi vậy, người xưa mới bảo, trong thiên hạ không chi mềm yếu hơn nước, thế mà đánh đổ sự cứng rắn không chi hơn đó được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ đều biết nhưng không sức làm nổi. Chú thích: trong thiên hạ không chi mềm yếu hơn nước, thế mà đánh đổ được sự cứng rắn không chi hơn đó được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ đều biết nhưng không sức làm nổi, là thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường, giả mạc chi năng, thắng dĩ kỳ, vô dĩ dịch chi, nhu thắng can, nhược thắng cường, thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành, Lão Tử, hết chú thích. Người ta ai cũng có lòng tự trọng, không ai muốn chạm đến lòng tự ái của mình, cho nên dùng bạo động thì tàn bạo ác sinh ra. Lấy oán báo oán thì oán oán chất chồng, lẽ dĩ nhiên nó phải vậy. Dùng nhu thuật tức là tránh sự đụng chạm đến lòng tự ái của người. Ganhi giải nói như thế này: phải có hai người mới có thể tranh đấu với nhau được, hai bên cũng phải bằng lòng với nhau mới có thể chiến đấu với nhau. Sự kháng cự của người bị uy hiếp là điều kiện cần thiết để cho kẻ uy hiếp người kia có chỗ uy hiếp được, chính họ tấn công vào sức kháng cự ấy. Bởi vậy, bất kỳ ai trong hai chiến sĩ có thể lúc nào cũng đặng làm ngưng cuộc chiến đấu, họ chỉ từ chối không kháng cự thì bên đối phương không chỗ nào để vịnh vào mà chiến đấu được nữa. Nếu tôi đánh anh một bạt tay bên má và anh đánh lại tôi một bạt tay, thế thì tranh đấu bắt đầu ký kết với nhau rồi, chúng ta một mất một còn với nhau. Trái lại, nếu anh đưa má bên trái cho tôi và nói, đây, tôi cho phép anh đánh luôn một bàn tay nữa, tôi chịu sự nhục nhã đau đớn để tỏ cho anh thấy làm lỗi của anh đấy, thì chắc chắn cánh tay tôi không còn cử động được nữa, sự giận dữ tiêu tan nhường chỗ cho sự khủng khiếp và hết khủng khiếp đến suy nghĩ. Chính Napoleon còn phải nói, điều mà tôi thán phục nhất trong đời là sự bất lực của sức mạnh để tổ chức. Trong đời chỉ có hai sức mạnh thôi, lưỡi gươm và tinh thần. Lâu dần, lưỡi gươm cũng bị tinh thần đánh bại. Dùng nhu để thắng cương, tức là nhường nhịn, lánh mình để làm cho cái đà tấn công của đối phương phải sa vào chỗ không như gặp phải chiếc thuyền không của Trang Tử. Phép đấu võ của Nhật, thường gọi là nhu đạo, judo, chính dùng nguyên tắc này làm căn bản, lấy hư để thắng thực, lấy nhu để thắng cương. Phép đấu võ này ta phải nhìn nhận là bá chiến bá thắng. Thật vậy, sức mạnh của một quả đấm căn cứ nơi đâu mà có. Chắc chắn nếu không có một vật nào hứng chịu nó, thì không lấy đâu mà biết được nó là sức mạnh. Bởi vậy, nguyên tắc của nhu đạo là không chống lại cái đà tấn công bên địch, để cho sức mạnh ấy không chỗ chịu đựng mà phải mất trớn và mất luôn cả sự thăng bằng. Bây giờ, mình chỉ dùng một chút sức mạnh thôi cũng đủ làm cho bên địch thất bại như trở bàn tay. Phạm đấu võ với tay sành nhu đạo mà càng dùng sức mạnh chừng nào thì lại càng nguy hiểm cho tính mạng mình chừng nấy. Tuy nhiên, dùng nhu cũng không phải là một vấn đề tuyệt đối. Lãng Tương Như nói với Liêm Pha thì dùng nhu đạo, nhưng đối với Vua Tần thì lại dùng đến cương đạo một cách triệt để. Chấp kinh cũng phải biết tung quyền. Như tôi đã nói trước đây, dùng đến đạo nhu chỉ có những ai đã hoàn toàn làm chủ lấy mình rồi. Những kẻ đạt được đến cái tinh thần đại dũng mới có thể làm nổi cái mà không phải thất bại. Chú thích, những kẻ đã đạt đến cái tinh thần đại dũng, xem cái quyển Cái Dũng của Danh Nhân, bàn về phép rèn luyện tinh thần điềm đạm cùng một tác giả, hết chú thích. Chưa phải là bậc đại dũng mà bắt chước làm theo việc làm của người đại dũng, có khi chỉ là một trò hề. Thân dê mà lốt cọc, thấy chó sói thì trung mà thấy cỏ thì thích. Thích câu nói trên của Dương Tử. Hết chú thích. Lại cũng có kỳ nguy nữa là khác. Tử Sản lúc bệnh trọng căn dặn con là Thái Thúc, chừng ta chết rồi chắc là ngươi sẽ cầm quyền chính trị, chỉ có bất đại đức mới có thể dùng được khoan chính mà phục dân. Còn Kỳ Dư hay hơn phải dùng nghiêm chính. Lửa nóng dân sợ nên bị chết thiêu ít, nước mát dân lần nên phải chết chìm nhiều. Dùng khoan chính mà trị dân thật khó cho ngươi. Tử Sản chết, Thái Thúc lên cầm quyền, dùng khoan chính không nỡ dùng nghiêm chính. Trong nước trộm cướp nổi lên, chẩn bắt hành khách, lối đàm hoàng bồ. Thái Thúc ăn năn nói, nếu tôi sớm nghe theo Tử Sản thì họa hại không đến nỗi này. Bèn đem binh tận sát bọn cướp hoàng bồ, trong nước dứt đạo tặc. Khổng Tử nói, hay lắm, dùng quan chính thì dân dễ ngươi phải dùng nghiêm chính mà trị nó, dùng nghiêm chính thì dân khổ sở phải dùng khoan mà cứu nó. Khoan dùng chế nghiêm, nghiêm dùng chế khoan thì chính trị mới được điều hòa. Chú thích, Tử Sản thọ chánh Thái Thúc, Tả Khu Minh. Hết chú thích. Bấy nhiêu đủ cho ta thấy, dùng cương hay nhu trong việc trị quốc, bình thiên hạ đâu phải là việc dễ và không phải ai cũng làm được. Đừng làm như người đàn bà xấu xí kia, cùng ở một xóm với nàng Tây Thi. Tây Thi, người nước Việt, nổi tiếng đẹp nhất một thời, nàng có chứng đau bụng. Mà khi nào đau, nàng ôm bụng, nhăn mặt thì vẻ đẹp lại càng thêm mặn mà không thể tả. Chị đàn bà xấu xí ấy, thấy vậy muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng và nhăn mặt. Cửa làng trông thấy, tưởng ma quỷ hiện hình, nhà giàu thì đóng chặt cửa lại, không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. Chú thích, câu chuyện trên của Trang Tử, hết chú thích. Cũng đừng làm như người thợ đá kia, có một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng đá trông có ngọc, mua về, đẽo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, quý giá vô chừng, người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có. Anh thợ đá thấy thế, lấy làm thích chí, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng, đá nào trong cũng có ngọc, rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá, đem cả ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà đá vỡ tan, chẳng dùng được việc gì nữa. Anh ta vừa mất của vừa lộ vốn, cùng quẫn khổ sở chẳng bao lâu rồi chết. Trong đạo xử thế, biết mình là bước đầu tiên cần thiết nhất. Trong binh thư Tôn Tử có câu, tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng, biết mình biết người, trăm trận, trăm thắng. Mà biết mình là điều kiện đầu tiên trong đạo tranh đấu và chiến thắng vậy. Thái Thúc không biết mình muốn dùng khoan chính như Tử Sản nên trộm cướp nổi lên. Mình không có sắc đẹp tuyệt trần như nàng Tây Thi, thì đừng bắt chước nhăn mặt như Tây Thi mà làm trò hề cho thiên hạ. Mình chưa có con mắt nhận được ngọc trong đá như anh thợ ngọc chuyên môn kia, thì đừng có bắt chước anh làm thợ ngọc chuyên môn mà phải cùng quẫn khổ sở, toàn là vì không biết mình mà ra nông nỗi ấy. Tại sao không biết làm như người nước lỗ kia? Nước lỗ có người ở một mình một nhà, bên láng giềng có người đàn bà quá. Cũng ở một mình một nhà, một đêm mưa to gió lớn, nhà người đàn bà đổ, bèn sang xin ngủ nhờ. Người láng giềng đóng cửa không cho vào, người đàn bà đứng trước cửa sổ nói, ngươi sao bất nhân thế, không cho ta vào. Người láng giềng đáp, ta nghe đàn ông, đàn bà 60 tuổi trở lên mới ở chung được, nay ngươi còn trẻ mà ta cũng còn trẻ, cho nên ta không thể cho ngươi vào ngủ trọ được. Người đàn bà nói, ngươi sao không làm như Liễu Hạ Huệ, ủ người con gái ngồi vào lòng mà không tai tiếng gì. Người láng giềng nói, ông Liễu Hạ Huệ thì thế được, chứ ta đây chưa thấy được. Ví ta cho ngươi vào mà ta không được như ông Liễu Hạ Huệ, thì thà rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không tai tiếng gì như ông Liễu Hạ Huệ. Thế là ta không làm như Liễu Hạ Huệ, mà cũng được như Liễu Hạ Huệ vậy. Công tử nghe câu chuyện ấy nói, phải lắm, kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ, chưa ai giống được người nước lỗ này. Mong làm điều rất phải, không bắt chước cách làm, rồi mà làm được, thế mới thật là người khôn. Sức chứa của lòng người phải biết cho nó có hạn. Con người rất liêm khiết, nhưng sức chứa của lòng liêm khiết chỉ chịu đựng đến nỗi 5.000 đồng là cùng. Giữa số đó, không làm sao cắm dỗ họ được, nhưng hơn số đó họ bị sa ngã ngay. Bởi vậy, có người làm chức hương cả thì không thèm làm, mà cho làm cai tổng thì làm. Hiếm kẻ với số bạc 5-7 muôn đồng thì vẫn thản nhiên như không. Họ vẫn là một người bạn trung thành và luôn luôn liêm sĩ, nhưng gặp phải số bạc 8-9 muôn đồng thì lại trở thành giang hùng phản bội. Bởi thế mới có kẻ ngày nay là một bậc trung nghĩa, mà ngày mai là một tên phản tặc. Tào Tháo khi còn là một tên tiểu tướng, là một trang trung nghĩa, mà khi trong tay cầm cả quyền hành thiên hạ, lại trở thành một kẻ đại gian đại ác. Kẻ đạo đức, quân tử mà phải sa ngã, muôn dân bán nước, nào đâu phải vì họ giả dối, mà là vì họ không lượng trước được cái sức chứa của lòng đạo đức họ là bao nhiêu. Bước đầu của sự khôn ngoan là biết mình, chưa phải là người đại dũng mà cố bất chước việc làm của người đại dũng. Thế nào cũng hỏng việc, lại còn nguy hiểm cho mình và cho người khác nữa. Quý tín giả thân mến, chúng ta đã khám phá xong chương 5 của quyển sách Thuật Sự Thế Của Người Xưa của tác giả Thu Gia Nguyễn Như Cần. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý tín giả cùng đến với chương thứ 6 của quyển sách này. Trên trang web www.khosachnoi.com.vn.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Khosachnoi.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.
Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với khosachnoi.com.vn. Quý vị và các bạn đang được lắng nghe quyển sách Thuật Sự Thế Của Người Xưa của tác giả Tu Giang Nguyễn Như Cần, do nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2014. Chúng ta đã cùng nhau khám phá 5 chương của quyển sách này và ngay sau đây sẽ cùng nhau đến với chương thứ 6, cũng là chương cuối cùng. Chương thứ 6, biết sống. Khôn chết, chạy chết, biết sống. Trang Tử. Người chúng ta thường nói khôn, sống, móng chết, mới nghe không thể nghi ngờ gì được nữa. Nhưng nếu nghĩ cho sâu, xét cho trọng ta sẽ thấy, chưa ác. Khôn là sống mà dại là chết. Khôn mà khôn như hành tính Dương Tu thì làm sao mà sống được, còn dại mà dại như Phạm Lãi Tử Phong thì làm sao mà chết được. Cho nên bàn đến khôn dại thì chưa biết lấy gì làm chuẩn đích. Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi, thấy một cây to cành lá rậm rạp, một tên thợ rừng đứng bên nó mà không đốn. Hỏi tại sao, nó nói không dùng đặng nó chỗ nào hết. Trang Tử nói cái này vì bất tài mà đặng sống lâu. Ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà người quen, chủ nhà mừng rỡ hối trẻ làm thịt chim mồng để nấu ăn. Thằng nhỏ thưa, có một con biết gáy, một con không biết gáy, giết con nào? Chủ nhà nói, giết con không biết gáy. Bữa sau, đệ tử hỏi Trang Tử, hôm qua các cây trong núi vì bất tài mà sống, con chim mồng vì bất tài mà chết, giả như thầy phải xử trí như thế nào? Trang Tử cười nói, tài và bất tài cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không tránh khỏi lụy thân, chỉ có kẻ nào biết là sống mà thôi. Chú thích. Trang Tử, hết chú thích. Khôn chết, dại chết, biết sống. Biết lúc khôn, biết lúc dại, nghĩa là biết thời, biết thế. Trung quy chẳng qua chỉ rõ một chữ thời. Lão Tử nói, thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ kiếp. Mình là bậc thông minh, trí thức sâu sắc nhất, hãy biết làm như kẻ ngu khờ. Mình là bậc dũng lực kinh người, hãy biết làm như kẻ nhút nhát. Nào đâu có bảo mình phải là đứa ngu, sự thật là mình phải thật thông minh. Vì chỉ có kẻ thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như kẻ ngu được mà thôi. Lữ Khôn nói, thông minh người ta ghét. thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Nhưng biết được chữ thời đâu phải dễ gì, thái quá là dở mà bất cập cũng không hay. Người trí đi quá mực trung, kẻ ngu theo không kịp mực trung. Tí dạ quá chi, ngu dạ bất cập chi. Phần đông chỉ biết tiếng mà không biết thối. Chỉ biết giữ cho còn mà không biết làm cho mất. Chỉ biết lấy cho được mà không biết bỏ đi. Nên hãy hành động thì chắc chắn không khỏi có điều hối hận. Chú thích. Câu trên là dịch kinh. Tri tiếng nhi, bất tri thoái. Tri tổn nhi, bất tri phong. Tri đắc nhi, bất tri tán. Thị dĩ động nhi, hữu hối giả. Thượng kinh, kiền quái. Hết chú thích. Trong sách Liệt Tử có câu chuyện này, cũng tạm có thể miêu tả thái độ vô khả, vô bất khả của một người đã học đặng chữ biết ấy. Tử Hạ hỏi Khổng Tử, Nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói, cái nhân của Hồi hơn ta. Tử Hạ lại hỏi, Tử Cống là người thế nào? Cái mau mắn của Tử hơn ta. Tử Lộ là người thế nào? Cái dũng của Do hơn ta. Tử Trương là người thế nào? Cái vẻ trang nghiêm của Sư hơn ta. Tử Hạ lấy làm lạ, đứng dậy thưa, vậy thì tại sao bốn người ấy lại còn theo thầy mà học? Khổng Tử nói, ở đây ta bảo cho. Hồi chỉ biết nhân mà không biết lúc bất nhân. Tử chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm chạp. Do chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát. Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người. Nên gồm tất cả cái hay của bốn người ấy, có mà đổi với ta có. Ta không đổi, bởi vậy họ phải nhờ ta làm thầy mà không hài lòng. Chú thích, Liệt Tử, Trọng Ni, Đệ Tứ Thiên. Hết chú thích. Biết đây là biết tùy lúc mà biết thông cho hạp thời trúng tiết. Nếu chỉ biết khư khư một mực, biến tắc dầu hay đến đâu cũng hỏng việc. Mạnh Tử bảo, sự ố chấp nhất giả, vị kỳ tặc đạo, cử nhất nhi phế bách. Cái đáng ghét trong sự chấp nhất là vì nó làm hại đạo, làm được một việc mà hư cả trăm việc. Trọng hệ nhất trong đạo xử thế là biết biến, vì có biến mới có thông mới lâu bền được. Chú thích, dịch, cùng tắc biến tắc thông, thông tắc cũ, hệ từ Hà, đạo dịch là cùng từ biến thì thông thì lâu. Hết chú thích. Cái nghĩa của chữ tùy thời lớn vậy thay. Cho nên kẻ biết cái đạo tiến thoái, tồn phong mà không bao giờ sai cái chỗ chính trung của nó, có lẽ chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư. Chú thích, cái nghĩa của chữ tùy thời lớn vậy thay. Tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai, thoáng thượng truyền. Tùy thời không phải là cái xu thời như người ta làm hiểu và vu cáo cho đạo xử thế của cổ nhân. Kẻ biết cái đạo tiến thoái tồn vong mà không bao giờ sai cái chỗ chính trung của nó, có lẽ chỉ có nhân mà thôi ư. Là dịch kinh, tri tiến thoái tồn vong, nhi bất thức kỳ chính giả. Kỳ duy thánh nhân hồ, thượng kinh, kiền quái, hết chú thích. Ôi, chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư, vậy mà bậc thánh như Khổng Tử lại còn phải than. Tuy nhân nan, thế mới hay, ở đời không có cảnh ngộ nào dễ xử. Chú thích. Vì nhân nan, làm người là khó. Hết chú thích. Cái biết như thế, cái điều có thể cảm được là không thể nói ra được, có thể hiểu được mà không thể chỉ ra được ấy, muốn đạt được nó phải làm thế nào? Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Chú thích. Câu nói trên nghĩa là sách thì không nói được hết lời, lời thì không tả được hết ý, hệ từ thượng. Hết chú thích. Vậy thì ta phải biết tinh nghĩa nhập thần mới mong sử dụng được đến cái đạo xử thế của người cổ nhân. Chú thích, tinh nghĩa nhập thần là tinh nghĩa nhập thần, dĩ trí dụng giả. Hiểu rõ nghĩa tinh vi, vào đến chỗ thần diệu để sử dụng được đền cùng, hệ từ hạ. Hết chú thích. Phật còn phải bảo với các đệ tử, kia là mặt trăng. Các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thì thấy, nhưng cũng nên nhớ rằng ngón tay ta không phải là mặt trăng. Cũng như những lời ta giảng về đạo, các con có thể theo lời ta giảng mà tìm thấy đạo, nhưng nên nhớ rằng lời giảng của ta không phải là đạo. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 6 của quyển sách Thuật Sự Thế Của Người Xưa, và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần phụ lục Tâm Sự Của Khuất Nguyên. Bậc quân tử thời xưa ở Á Đông đại khái có thể chia ra làm hai hạng người, có hai lối nhân sinh, hai đường xử thế khác nhau rất rõ rệt. Hai hạng người đó, mỗi hạng đều ôm ấp một tâm sự. Muốn tìm hiểu tâm sự của mỗi người, một quyển sách dày cả ngàn trang cũng không sao nói được hết ý. Thế mà nếu có thể tóm lại, người ta cũng có thể tóm lại trong câu chuyện hết sức gọn gàng, đầy đủ trong một trang sách nhỏ. Câu chuyện Khuất Nguyên và lão đánh cá. Đấy cũng là chỗ sở trường của người Á Đông vậy. Khuất Nguyên làm quan cho Hoài Vương nước Sở, bị xàm bán và phóng khí, mặt mũi tiêu tị, hình dung khô héo. Khuất Nguyên vừa đi vừa hát ở bên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi, ông có phải là Tam Lương đại phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy? Quốc Nguyên nói, cả đời đục, một mình ta trong, cả đời say, một mình ta tỉnh, bởi vậy ta mới bị phóng khí. Ông lão đánh cá nói, thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, bỏ thêm sóng cho đục theo một thể? Đời người say cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho say theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu, cho đến nỗi bị phóng khí? Quốc Nguyên nói, tôi nghe mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm tất phải thay áo, có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch, mà để cho vật dơ vẫn dính vào mình được, thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bụng cá, chớ sao đành trắng lơm lớp, lại chịu đông nhân loại để vấy phải bụi dơ. Ông lão đánh cá nghe nói, tủm tỉm cười, quay chờ bơi đi và hát. Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta, sông Tương đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Hát xong, đi thẳng không nói gì nữa. Tâm sự của Quốc Nguyên đâu phải riêng gì của Quốc Nguyên, mà nó là tâm sự chung của phần đông nhân loại từ xưa đến nay vậy. Cả đời đục một mình ta trong, cả đời say một mình ta tỉnh. Lòng tự ái của ta xui ta bao giờ cũng tin tưởng như thế. Điều ta nghĩ luôn luôn đúng, việc ta làm luôn luôn phải. Không đúng, không phải, làm sao ta dám nghĩ, dám làm. Kẻ bất nhân bất nghĩa nhất trong đời có bao giờ tin là mình bất nhân bất nghĩa đâu. Tào Tháo, một tên giang hùng đệ nhất xưa kia, cũng vẫn tin mình thế thiên hành đạo, mà một trái bom nguyên tử trên Hiroshima giết một loạt 600.000 người cũng là một việc làm hết sức nhân đạo, sát nhất mưu cứu vạn thử. Dù là một kẻ ngu cũng vẫn tin việc mình là phải. Người xưa nói, ta có thể đoạt soái chưởng ba quân, nhưng cũng không thể đoạt được dễ dàng cái chí của một kẻ thất phu. Câu nói này thật là một câu nói khám phá được cả tâm sự loài người. Tôi có lý, đây là một tin tưởng mà cũng là một quả quyết. Tôi có lý, đây cũng là một cơ hội để nâng cao cái bản ngã của mình lên. Kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm là chạm đến sinh mạng thiêng liêng của mình vậy. Mình không thể tha thứ được những ai dám bảo mình làm. Tin rằng chỉ có một mình có lý và chỉ tin suông như thế thôi thì có gì là lạ, mà cũng có gì là hại cho ai đâu. Bất quá là ai có ý kiến nấy. Nguy hiểm là trong khi ta tin ta có lý, ta lại tin rằng kẻ nào không theo về cùng một ý kiến với ta là sải quẩy, là lạc lầm. Nghĩa là trong khi ta tin mình có lý, ta cũng vừa lên án kẻ khác không đồng một ý kiến với ta là sải quẩy, là lạc lầm. Cả đời đục một mình ta trong, cả đời say một mình ta tỉnh. Bởi vậy, đời mà không có ta can thiệp đến, đời sẽ mê loạn đến bậc nào. Đã tự cho là người giác ngộ, thì cũng vừa là tự ban cho cái sứ mạng của đời. Bụng thương đời tha thiết của người ta, khiến ta khó nổi dửng dưng với cái thế sự. Lòng nhiệt thành hăng hái về việc cứu đời của ta, không cho phép ta có thẳng nhiên được với bọn người dám ngang nhiên công kích, kế hoạch của thế của ta. Chống lại ta là bọn người lạc hậu, nghịch lại ta là bọn người phản tiến hóa. Vậy, phận sự của ta, phận sự của con người giác ngộ là phải lo độ kẻ khác, bất cứ bằng phương pháp nào. Trong khi, đời đục cả một mình ta trong, đời say cả một mình ta tỉnh. Thì hơi sức nào chiều theo ý của mọi người, bất luận là phương pháp nào, nô lệ, giả mang cũng không sao cả, miễn ta cứu độ được người ra khỏi vòng tăm tối là được. Phận sự của ta chẳng những lo cứu độ đời, mà còn phải lo trừng phạt những kẻ nào chặn đứng con đường tiến hóa của nhân loại, nếu cần. Những khẩu hiệu thế thiên hành đạo, tế thế độ nhân, sở dĩ mọc lên như nấm, cũng chỉ vì cái bụng yêu đời và lo đời ấy của ta. Lo cho đời theo về cùng một khuôn tư tưởng như mình. Nhưng mà, thằng ôi, tâm sự của ta, nó cũng lại là tâm sự của mọi người. Rồi đây, có lẽ thiên hạ, không ai còn có thể dung túng ai được nữa. Ai ai cũng tin. Cả đời đục một mình ta trong, cả đời say một mình ta tỉnh. Thì nhân loại làm gì tránh khỏi cảnh tao loạn làm than mà tự cổ chí kim, không thời nào tránh khỏi. Cái bệnh ham làm thầy đời, cái bệnh thà làm đầu con gà hơn làm đích con trâu của ta là cái tâm bệnh của loài người. Bởi vậy ta mong ước, ta tin tưởng chỉ có một mình ta trong, chỉ có một mình ta tỉnh, để ta có cơ hội lên mặt thầy đời, hiu hiu tự đắc, trí hơn người ngu, khôn hơn kẻ dại. Rủi mà ngày nào cái bọn người ngu si mê muội kia mà tiêu mất hết đi rồi, thì cái bọn thầy đời của chúng ta đây dựa vào đâu mà tồn tại? Thế mà ta lại muốn độ cho bọn ngu mê trong thiên hạ đều phải khôn ngoan, sáng suốt như ta cả. Ta nào có dè ta, lại là một điều mâu thuẫn, ta đang phá hoại cái ngai vàng của ta vậy. Cái chết của Quốc Nguyên là cái chết dĩ nhiên, cái chết tỏ sự bất lực của mình không đủ uy thế để bắt buộc kẻ khác phải nghe theo mình, vì họ vẫn tin như mình, cả đời đục một mình ta trong, cả đời say một mình ta tỉnh. Và bởi có đủ quyền bắt buộc kẻ khác phải nghe theo, nên lẽ dĩ nhiên họ phải sa thải mình nếu mình không đồng ý kiến với họ. Đó là lẽ dĩ nhiên phải vậy, kẻ nào mạnh thì thắng. Khuất Nguyên với một tâm sự dường ấy, chỉ còn có một cách là tự sát. Người ta không sát phạt được kẻ khác khi họ chạm đến lòng tự ái của mình, thì thường hay sát phạt lại mình mới hả dạ. Những đứa trẻ muốn đánh cho kỳ được bạn nó, kỳ uất ức mà bị một lẽ gì trở ngại, lòng sát phạt ấy trở thành sát phạt lại bản thân. Nó đấm ngực nó cắn tay nó, cho đến chảy máu mới vừa lòng. Khúc Nguyên với tâm trạng này tránh sâu khỏi sự hủy mình vào bụng cá. Còn lão đánh cá, tâm sự lão khúc mắc không biết chừng nào, lão là người hiểu tình đời sâu sắc lắm. Lão hiểu người như Khúc Nguyên, dầu có cố tâm bàn cãi với họ cũng vô hiệu quả. Ôi, trách người mê, sao không biết trách mình, không biết làm cách cho người ta tỉnh. Dạy người mà dạy không đặng, biết đâu chẳng phải vì ta không biết cách dạy. Cớ sao lại biết chắc là vì người ta ngu. Người trí, mỗi khi làm hỏng một điều gì, đều tìm hiểu nguyên nhân để trách mình trước nhất. Lão sở dĩ không muốn bàn cãi với Khúc Nguyên thêm nữa, nào phải lão đã đuối lý, cũng đâu phải lão là một kẻ yếu hèn, không dám ngang nhiên chống đầu với dư luận, không đủ cương quyết để hô hào cổ vũ hay bắt buộc kẻ khác đồng theo. Lão sở dĩ bỏ ra đi vì lão biết rõ tâm hồn của Khúc Nguyên đang bị tình cảm, dục vọng dày vò. Cái tình cảm tự tôn tự đại, tự hỏi trong đời có cái tình cảm nào mà nhiễu hại người một cách thống thiết bằng không, mà cũng có cái dục vọng nào làm cho lòng người mờ ẩm ngu muội bằng không. Khi mà người ta để cho cái tình cảm, dục vọng ấy thống trị tâm hồn của mình rồi, thì trong đời không còn một lý lẽ nào có thể đem mình trở về con đường sáng suốt, điềm tĩnh được nữa. Dùng lý lẽ để nói chuyện với họ là một việc làm vô ích, tình cảm của mình có những lẽ phải, mà chính lẽ phải không sao hiểu nổi. Hơn nữa, lão đã hiểu rất rõ cái lẽ tương quan của sự vật. Nhất là cái luật bất bình đẳng tự nhiên của nhân loại, cho nên lão không tin có một ý kiến nào là tuyệt đối, nghĩa là phải, chung cho tất cả mọi người, cái phải đối với người này, chứ ắt cũng là cái phản đối với người kia, cái quấy đối với người kia, chứ ắt cũng vẫn là cái quấy đối với người nọ. Cũng như, chỗ thích của kẻ ngu, người trí lấy làm bực mình, thì cái thích của người trí, kẻ ngu cũng lấy làm bực mình vậy. Trình độ, tâm tính khác nhau, thì sự ưa ghét cũng phải khác nhau. Bởi vậy, lão không tin ở đời, có ai dạy được ai, nếu dạy được thì xưa nay, thánh nhân đã dạy được người đời rồi, cha đã dạy được con, thầy đã dạy được trò, anh đã dạy được em, chồng đã dạy được vợ, mà hiện thời nhân loại đã sống được trong cảnh thái bình và thiên đàng rồi vậy. Có dạy được chăng là những kẻ cũng đồng một tâm hồn, một chí hướng như mình, hãy đồng với ta là cho ta là phải, không đồng với ta cho ta là quấy. Cái phải quấy của người ta bất quá chỉ có bấy nhiêu thôi. Nghĩ thế, lão không chịu can thiệp, bắt ép người ta phải theo cùng một ý kiến với mình. Về điều phải lẽ quấy, nào phải lão sợ gì thiên hạ bất bình, mà bởi lão không chịu để những bậc thức giả trong đời cười lão là mê muội. Trong thiên hạ ngày nay, hạng người như Khuất Nguyên lại chiếm hết 99% nhân loại. Họ tin quyết rằng, đời đục cả mình ta trong, đời say cả một mình ta tỉnh. Thế mà mình cũng vẫn bâng khuâng tha thiết, lo làm cho họ nhìn nhận cái mê của họ. Lòng tự ái đuôi mù của họ có cho phép họ nhìn nhận cái mê của họ không? Không khéo rồi, mình lại còn mê hơn họ nữa, mà không hay. Vậy, mình thà chịu dạy còn hơn. Biết là việc không thể làm, mà cũng cố làm cho kỳ được. Người đời cho đó là hạng người đại trí. Theo lão cho hạng người ấy là hạng làm liều. Người trí, phải chăng là kẻ biết phân biệt rạch ròi những gì có thể làm được và những gì không thể làm được. Cầu may mà được, kẻ ngu lấy làm thích. Mà người trí lấy làm lo, chứ nào phải lão là một kẻ trục trè ích kỷ. Một vật cổ đái gì mà có thể dẫn dưng với thế sự, lạnh nhạt với tình đời. Bậc thánh nhân sao lại câu nệ mà không biết tùy thời. Nếu quả thật, đời đục cả, thì sao ta không biết khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho mình cùng đục một thể. Nếu quả thật, đời mà say cả, thì sao ta không biết ăn cả men, húp cả bã cho cùng say theo một thể. Con cá mà muốn làm khác loài cá, bỏ nước nhảy lên bờ thì chết. Con hổ mà muốn làm khác loài hổ, bỏ núi ra đồng bằng thì chết. Người ta đều ngu cả, mà mình muốn tỏ cái khôn của mình ra để khác biệt với họ, biết đâu lại không phải họa đến cho mình. Khôn mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính, học được cái ngu này của lão đâu phải dễ dàng gì. Trước cử chỉ ngạo nghệ của Khúc Nguyên tin rằng, đời đục cả một mình ta trong, đời say cả một mình ta tỉnh. Nhất quyết không chịu đem cái thân trong sạch của mình để cho vật dơ bẩn dính vào, thì bậc đức giả như lão đánh cá đây, chỉ còn một nước là tủm tỉm cười, quay chèo bơi đi nơi khác, không nói một lời, ôm theo mình một tâm sự lạnh lùng. Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta, sông Tương nước đục chảy ra, thì ta leo xuống để mà rửa chân. Người ta sẽ bảo cử chỉ bất can thiệp của lão sẽ không lợi gì cho đời, lại còn tai hại cho đời là khác. Người ta sẽ không còn ai lo đời nữa, ai ai cũng đều bó gói, ngồi không, thì thiên hạ rồi sẽ ra như thế nào? Việc ấy làm gì có được, làm gì có thể cấm con chó sủa, con gà gáy, cũng như làm gì cho người như Quốc Quyên đừng can thiệp đến việc đời, thấy được cái nhu trong cái cương, cũng như thấy được cái cương trong cái nhu. Nghĩa là nhận thức được cái mâu thuẫn nằm chứa trong mọi sự vật trong đời, thì mới mong hiểu được nỗi lòng của hạng người như lão đánh cả này. Những đầu óc chỉ biết suy nghĩ có một chiều như Quốc Nguyên, chỉ biết có một cái phải hay một cái quấy nào, chỉ biết tình là tình mà động là động, chứ không thể hiểu được trong tình có động, trong động có tình, thì làm gì hiểu nổi hành động của lão đánh cả. Hạng người này, họ làm mà như không làm gì cả, họ không làm gì cả mà không gì là không làm. Sở dĩ lão mỉm cười bỏ ra đi, không nói một lời nào, lý do ta có thể hiểu được. Nhưng nói cho cùng mà nghe, nếu việc ấy mà có được, nếu vì chủ nghĩa bất can thiệp của lão mà thiên hạ, ai ai cũng chỉ biết lo cho nấy, và việc đời rồi sẽ không còn ai lo cho nữa cả, thì có lẽ sẽ là điều may mắn nhất cho nhân loại biết chừng nào. Nếu mỗi người mà được như lão, ai ai cũng biết lo cho mình một cách sáng suốt, lo cho mình tới chỗ thật biết thật hiểu. Cho một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, thì có cần gì ai phải can thiệp đến việc ai, mà người người đều hạnh phúc cả. Đời mình mà còn phải có người lo, đâu phải là một cái đời tự do và hạnh phúc. Và bởi ai ai cũng chỉ biết lo cho đời, hăng hái chỉ có một việc lo đời mà chẳng biết lo cho mình trước, ai ai cũng tin đời đục cả một mình ta trông, đời say cả một mình ta tỉnh, mới có cảnh hỗn độn lầm than ngày nay vậy. Có tự giác mới giác tha, có cứu được mình mới cứu được người. Mình mà còn tham lam thâu trữ, nô lệ vào tình cảm và dục vọng của mình, nô lệ thành kiến mình, nô lệ tính điều mình, còn chết trong một cái lẽ phải nào, thì tốt hơn đừng bận tâm đến việc đời làm chi để đỡ cho đời một cái nạn. Rồi giữa trời nước bao la, nghĩ đến cái kiếp nhỏ nhen hữu hạn của con người trước cái khoảng mênh mông vô tận của vũ trụ, lòng lão không thể không thắc mắc. Ừ, cuộc đời rồi cũng chẳng qua là một giấc mộng, những cuộc danh hư tiêu trưởng, thành bại, đất thất ở đời đâu phải chỗ sở cầu của con người mà được, đó chẳng qua là cái luật thăng trầm, như ngày đêm tiếp tục mãi mà không thôi vậy. Hễ vật cự tắc phản, vật cùng tắc biến, đấy là một cái luật lạnh lùng của tạo hóa, không ai có thể cưỡng cầu, lấy sức người mà thay vào cái guồng máy to tát của vũ trụ, liệu có nên trò trống gì không, hay chỉ rồi. Quyền hòa phúc trời xanh tất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai, cái quầy búng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Vậy chứ, những lâu đài rực rỡ của những văn minh từ ngàn xưa để lại trên quả địa cầu này đã không chôn vùi lặng lẽ dưới đống tro tàn. Hai lối nhân sinh, hai đường xử thế, mà cũng là hai bầu tâm sự, hai khối tâm hồn không thể sống chung nhau, mà vẫn cùng thời gian bất tuyệt, phải sống mãi cạnh nhau, phải chăng cũng là một nỗi khổ tâm cho cả hai đàn vậy. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Cách ngôn. Một, người lớn mà bỏ được những cái khôn vặt thì mới khôn lớn được. Hai, đừng có phụ nhỏ bỏ lớn. Ba, nhưng chớ khinh việc nhỏ, lỗ thủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền, chớ khinh vật nhỏ, con sâu con cũng đủ hại mạng. Quan Vũ Hòa. Bốn, người ta đều biết phòng hỏa hoạn, ít người biết làm cho hỏa hoạn đừng sinh ra. Lão Tử. Năm, tôi mà thí vua, con mà giết cha, đâu phải một sớm một tối mà gây ra, nguyên lai lần lần mà đến vậy. Kinh dịch. 6. Chấp kinh cũng phải biết tùng quyền. 7. Người quân tử, ta nên thân, song cũng không nên quá chiều mà ra phụ hòa. Cái tiểu nhân, ta nên tránh, nhưng cũng không nên ruồng rẫy mà xin thù hằn. Hàm Quan. 8. Đừng làm cho ai mất mặt. 9. Đừng lấn kẻ đối phương, vào nước cùng, cùng quẩn ắt làm liều. 10. Những điều ta không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Luận Ngữ. 11. Dưới cái mồi thôn, tất sẽ có con cá chết. Tam Lược. 12. Có của cải mà để không kính đáo là gợi kẻ trộm đến. Kinh dịch. 13. Đừng quý của khó đặng là làm cho lòng dân không sinh trộm cắp. Lão Tử. 14. Mặt trời đứng bóng thì xế. Mặt trăng đã tròn thì khuyết, gì thịnh lắm thì suy, Thái Trạch. 15. Ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét vơ và ngờ vật. Thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Lữ Khôn. 16. Nhã quá, hóa ra dễ bị lần, nghiêm quá thì không ai thân. Gia ngữ. 17. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. 18. Ẩn ác dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền. Tánh bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường, điên đảo thiện ác để sướng miệng, dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác. 19. Người có lễ độ thời yên, kẻ không lễ độ thời nguy. 20. Sửa điều dở cho ai, chớ nghiêm khắc quá, dạy điều hay cho ai, chớ cao xa quá. 21. Dở nhất trong đạo xử thế là không biết nhận thấy cái lỗi của mình. 22. Nói chuyện chớ chăm chọc để người ta buốt, nói đùa chớ cạnh khóe để người ta đau. 23. Loạn sinh ra bởi lời nói, kinh dịch. 24. Lời nói ngọt ngào, trong tất cay đắng, thân sinh. 25. Suốt đời làm phải, một câu bạc ác đủ đổ đi cả, gia ngữ. 26. Câu nói trái ý, tất phải xét coi câu ấy có hợp lý không. Câu nói chiều lòng, tất phải xét coi câu ấy có vô lý không, kinh thư. 27. Không hứa bậy nên mình không phụ ai, không tin bậy nên không ai phụ mình, Ngô Hoài Giả. 28. Miệng nói ân huệ mà không có gì thì chỉ tổ làm cho người ta oán, Quảng Tử. 29. Kẻ nào hay theo ý ta mà nói là kẻ tiểu nhân, ta nên xa lánh, Thân Hàm Quan. 30. Câu khen quá đáng của người bạn còn hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù, Roi Mã Bảo. 31. Kẻ có mặt người hay nịnh hót thì khi vắng mặt người tất cũng hay chê bai, Trang Tử. 32. Việc được thì dèm pha nổi lên, đức cao thì chê bai kéo đến, Hàn Vũ. 33. Yêu ai cũng nên biết điều dở của người ấy, ghét ai cũng phải biết điều hay của người ấy, Lễ Ký. 34. Cùng sống chung nhau trong lúc u hoạn thì dễ, cùng ở chung nhau lúc có quyền lợi thì có, Lữ Đông Lai. 35. Việc nhỏ mà không nhịn đặng, ắt hư việc lớn, Luận Ngữ. 36. Xưa nay những bậc anh hùng chỉ vì không biết chịu thiệt mà làm hại không biết bao nhiêu công việc to tát của mình, Làm Trai. 37. Xử những việc khó xử càng nên khoan dung, xử với người khó xử càng nên trung hậu, xử thời buổi khó khăn ngờ vực càng nên tự nhiên như vô tâm, Lý Tiêu Viễn. 38. Những người cùng thích một việc thường hay ghen ghét lẫn nhau, những người cùng lo một việc thường hay thân thiết với nhau, Chiến Quốc Sách. 39. Khéo mà dối trá sao bằng phụng mà thật thà, Thiết Uyển. 40. Nóng nảy bồn chồn thì việc không xong, ham mê lợi nhỏ thì hỏng việc lớn, Luận Ngữ. 41. Người mà nóng nảy, nóng nổi, hẹp hòi thì xử việc, việc hay hỏng, tiếp người, người hay giận mà chính mình cũng phải thiệt thòi. 42. Khí kiên nhất là hung hăng, tâm kiên nhất là hiệp hòi, tài kiên nhất là bộc lộ, Lữ Khôn. 43. Biết người ta dối, không thèm nói ra miệng, phải người ta kinh, không thèm giận ra mặt, như thế thì ý vị vô cùng, mà thụ dụng cũng vô cùng, Súc Đức Lục. 44. Thường được nghe những câu trái tai, thường gặp những việc phật ý, cũng là một sự mài dũa cho người ta hay. 45. Người ta chưa biết bụng mình, chẳng nên vội cầu cho người ta biết, người ta chưa hợp ý mình, chẳng nên vội cầu cho người ta hợp, Tiết Quyên. 46. Kẻ mà nói tức, không giận, nếu chẳng phải là người đại lượng, tất là người sâu hiểm, Lưu Phận. 47. Cứng quá thì gãy, mềm quá thì oặt, Thân Bất Nghi. 48. Tự kiêm thì người ta càng hụt, tự khoe thì người ta càng khinh. 49. Bất cập là dở, mà thái quá cũng không hay gì, Luận Ngữ. 50. Quen biết sơ sài mà câu nói thân thiết, thế là người ngu, Thôi Nhân. 51. Ở đời loạn, chớ nên xa xỉ lắm, Nguy Phong Tại Đó, Tăng Quốc Phiên. 52. Người đi đêm tuy không phải gian, nhưng không thể cấm chó cắn, Chiến Quốc Sách. 53. Đã nuôi cọp thì phải cho nó ăn no, không thì bị nó ăn mất. 54. Lửa bốc lên cao, nước chảy xuống thấp, thế mà lửa bao giờ cũng thua nước, Văn Trung Tử. 55. Cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười, Cổ Ngạn. 56. Nhân đức vặt, khí khái sằng thường làm hại công việc lớn, Luận Ngữ. 57. Tự mình không biết mình là một điều hại lớn, Lữ Thị Xuân Thu. 58. Đấng trượng phu là kẻ không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác, Hobart and Hanson. 59. Sống với người bạn thân, phải phòng lúc họ hết thân và biến thành kẻ thù của mình, Trichiglio. 60. Cái ngu của người xưa dạy ta nhiều hơn cái khôn của họ, Lữ Đông Lai. 61. Không có kẻ tử thù nào đáng sợ bằng người mà mình chế nhạo, Raymond Offner. 62. Có tiền bạc thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho, bất quá là tạo ra một người vô ân, còn cho mượn lại tạo ra một kẻ thù, Alexander Dumas Fields. 63. Ốc châm biếm tức là ốc nhỏ nhen, châm biếm là cái cặn bã hồi thối của ốc phê bình. Peter Refundy. 64. Chỉ có người ngu mới tin mình là bậc thánh, và chỉ bậc thánh mới biết rõ cái ngu của mình. Shakespeare. 65. Không yêu gì cả mà cũng chả ghét gì cả, đó là được phân nửa sự khôn ngoan rồi. Không nói gì cả, cũng chả tin gì cả, đó là phân nửa phần khôn ngoan kia còn lại. Schopenhauer. 66. Bất cứ một ai đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình. Charles Monselet. 67. Cái vách lối hỗn sự của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu là chính vì nó chạm đến cái tính vách lối hỗn sự của ta. Le Dr. Faucus. 68. Chân lý như ánh sáng làm cho mắt, còn sự giả dối trái lại như buổi hoàng hôn làm cho mọi vật đều nổi lên đẹp đẽ. Albert Camus. 69. Tôi đã khám phá ra được điều này, tất cả tài họa của con người đều do họ không biết sống yên tĩnh trong căn phòng của họ. Blazer Parkins. 70. Có nhiều trường hợp mà nói dối lại là thuận sự tối cao của con người. Agnes Lapeter. 71. Châm ngôn và ngọc cho những kẻ có quyền thế lớn. Nếu có kẻ nào cúi xuống liếm chân anh, hãy lấy chân mà gác chặn trên đầu nó, phòng khi nó sẽ chồm lên mà cắn anh. Paul Valéry. 72. Có nhiều cái ân to lớn quá, đến nỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái ân ấy đi. Alexander Thomas Peter. 73. Người ta nói rằng không có ai là bậc anh hùng đối với anh bồi phòng của họ. Anh bồi phòng làm gì biết được những bậc anh hùng, mà chắc chắn chỉ biết những người cùng một hạng với họ thôi. Goethe. 74. Khi có một bậc nhân tài xuất thế, người ta sở dĩ nhận ra được là tất cả bọn ngu đều nổi lên chống bán. Apparent. 75. Hãy nên có nhiều kẻ thù, bản thân của anh rồi họ cũng sẽ chán nói đến anh, chứ những kẻ thù của anh thì chả bao giờ họ quên nhắc đến tên anh. Peter Rubber. 76. Đời là một trò hề đối với những ai ham suy nghĩ, nhưng lại là một tấn bi kịch đối với những người đa cảm. Horace Walpole. 77. Đầy quá thì tràn, trong chén rượu đời, thường khi chỉ thêm một giọt, là nó sẽ tràn trong mùi chán ghét. Sandra Beaver. 78. Đừng biện bác bao giờ cả, anh sẽ không bao giờ làm cho hoặc lẽ được ai đâu. Ý kiến của người ta giống như cây đinh, càng đập vào nó, càng làm cho nó lún sâu thêm. Alexander Thomas Fields. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 5, cùng với tâm sự của Khúc Nguyên, Cách Ngôn đã khép lại quyển sách Thuật Sự Thế Của Người Xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần.